Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử.
Một đời người, một dòng sông, mái ai làm kẻ đứng trong bến bờ. Muốn qua sông phải lụy đò, đường đời muốn bước cậy nhờ người đưa.
Tháng năm dầu dãi nắng mưa, con đò tri thức thầy đưa bao người. Qua sông gửi lại nụ cười, tình yêu xin tặng người thầy kính thương. Sư phụ là hình ảnh của người lái đò đưa khách sang sông. Trong cõi ta bà chúng con đi qua nhiều chuyến đò, vị thầy quan trọng trong cuộc đời của chúng con. Đó là thầy Bổn Sư mà chúng con thường gọi là sư phụ.
Chúng con được sư phụ quy y, được nghe những lời pháp nhũ, những lời dạy nhân từ, những bài học về cuộc sống nhân sinh, đặc biệt là những kinh nghiệm đầy quý báu về pháp môn tịnh độ, để giúp chúng con giác ngộ, vượt ra khỏi những tối tăm, những khó khăn của cuộc đời, trong khi chúng con mãi trôi lăn trong đau khổ triền miên.
Sư phụ là người lái đò thân thương, đã để lại cho chúng con những ấn tượng sâu sắc, sự thân thiện và gần gũi trong chiếc áo nâu đạm bạc, nụ cười hoan hỷ trên gương mặt rạng ngời. Bước chân hoằng pháp của sư phụ đã gieo rắc hạt giống bồ đề ngày một nhiều hơn trên khắp mọi miền đất nước.
Sư phụ như bóng đại thụ che chở cho chúng con, là ánh đuốc soi đường cho chúng con trong bóng tối vô minh. Giữa cuộc đời giông bão, ông lái đò và vững tay chèo con thuyền Phật pháp, đưa chúng sanh qua bến bờ giải thoát.
Công thầy đổ xuống đất này, cho hoa đạo pháp ngày ngày xanh tươi.
Ngày hôm nay, ngày 1 tháng 5 năm 2019, nhằm ngày 27 tháng 3 năm Kỷ Hợi, huynh đệ chúng con phân tộc về đây ngôi nhà tịnh thất Quan Âm với tấm lòng biết ơn sâu sắc, thành kính nhất đến người. Chúng con long trọng tổ chức buổi lễ tri ân và báo ân đến người thầy khả kính của chúng con, và đó cũng chính là lý do của buổi lễ sáng ngày hôm nay.
Thay lời ban tổ chức, chúng con cùng đón hoan hỷ cung kính giới thiệu chư tôn thiền đức tăng ni trú xứ tại các chùa tịnh viện tịnh xá tịnh thất niệm Phật đường ở mọi miền đất nước cũng quan lâm về đây chứng minh và tham dự trong buổi lễ sáng ngày hôm nay.
Chúng con thành kính đảnh lễ và trân trọng giới thiệu ân sư thượng giác Khả Nhàn có về tham dự và chứng minh trong buổi lễ ngày hôm nay. Đề nghị đại chúng hãy dành cho một tràng pháo tay thiệt nồng nhiệt.
Và một nhân vật không kém phần quan trọng, đó là tất cả quý Phật tử gần xa trên mọi miền đất nước cũng như quý Phật tử đang online trực tiếp qua màn ảnh nhỏ, cũng hoan hỷ tham gia và chung vui trong buổi lễ sáng ngày hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư thượng giác Hạ Nhàn chứng minh.
Kính bạch trên chư tôn đức chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, biết đến bao giờ ân đền trả, nhân thời thánh nhật 47 năm,
dâng hết chí thành tâm trí nguyện, khang ninh tề giác vững trăm năm.
Qua sự dẫn dắt của sư phụ, chúng con được ngồi nơi đây, tìm được cội bồ đề của riêng mình, được chung sống trong một mái nhà đầy tình thương yêu và an lạc.
Những lời pháp bảo sâu sắc và ý nghĩa của người đã giúp con nhận ra mục đích sống của cuộc đời. Chúng con như được sống trong tình thân, trong sự an lạc mà cuộc sống đời thường không thể nào có được.
Hôm nay, trong bầu không khí trang nghiêm và thanh tịnh, để bày tỏ lên những nỗi niềm tri ân đến người, một vị thầy khả kính của chúng con.
Giờ đây, chúng con xin thành tâm cung thỉnh đại đức Thích Nhuận Minh cùng toàn thể chư tăng tại tỉnh Thất Quan Âm, xin đại diện chư tăng cung kính dâng lên lời tắc bạch cúng dường. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch ân sư tôn kính của chúng con. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu thân mến. Hôm nay là ngày 1 Tây tháng 5 2019 dương lịch, nhằm ngày 27 tháng 3 âm lịch năm Kỷ Hợi, là một ngày vô cùng thiêng liêng đối với hàng đệ tử chúng con. Ngoài kia bầu trời xanh mát, vạn vật đang đắm mình tận hưởng những tia nắng đầu hạ. Những cơn gió nhẹ thoáng qua đưa những hương thơm huyền diệu vào nơi đại hùng bửu điện, hòa vào khói hương trầm quyện tỏa lung linh. Nhờ vậy mà nơi đây lại càng trang nghiêm hơn nữa, để đón mừng kỷ niệm ngày 36 năm vào đạo của vị ân sư khả kính của chúng con, ân sư thượng giác Hạ Nhàn. Giờ đây chúng con thành kính quỳ dưới từ dung của ân sư, xin dâng lên những lời tri ân và cảm ơn công đức bao năm qua người đã dạy dỗ chúng con, đưa chúng con cùng bao người Phật tử quay trở về nơi bến bờ an vui giác ngộ. Mừng thầy thêm một tuổi tăng phước huệ đủ đầy, mừng thầy thêm hạ lạp con xin chắp đôi tay, tịnh thất muôn hoa nở xin được kính dâng người, tình thâm xin bày tỏ ân đức thầy muôn nơi. Kính bạch ân sư tôn kính. Người xưa nói sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả sư trưởng. Hình hài bóc dáng của chúng con là do cha mẹ ban tặng, nhưng để thành tựu cho chúng con được thoát vòng sanh tử, đó chính là ân sư. Bao nhiêu năm qua chúng con vào đạo với nhiều điều ngỡ ngàng, như một chú chim vẫn còn vô cùng non nớt, nhưng nhờ có ân sư đã ân cần chỉ bảo, truyền trao cho chúng con những dòng sữa pháp ngọt ngào từ nơi trái tim ấm áp của một người thầy. Chúng con cảm thấy mình thật may mắn biết bao, vì đã được người dạy chúng con nhiều điều hay lẽ phải, đã dìu dắt cho chúng con đi theo đúng con đường chánh pháp, và đã giúp chúng con trưởng thành lên từng ngày. Ân sư không chỉ là người cha hiền trong lòng chúng con, nghiêm khắc răn dạy những lúc chúng con phạm phải lỗi lầm, mà ân sư còn là người mẹ với tấm lòng cao cả, bảo bọc chăm lo từng cái ăn cái mặc, mong sao cho chúng con một cuộc sống đủ đầy. Ân sư đã dành trọn hết cuộc đời mình vì chúng con và muôn ngàn chúng sanh mà làm thân giáo để chúng con noi theo, lấy đó làm gương để cố gắng hơn trên bước đường tu tập. Lời Thầy dạy chúng con ghi muôn thuở, tạc vào lòng làm ngọn đuốc sáng trong, để đời đời theo chánh pháp ngược dòng, tìm giải thoát bình an trong chân lý. Chúng con xin thay mặt cho toàn thể quý liên hữu thành tâm đảnh lễ và cảm ơn ân sư, người vì nối dòng huệ mạng của chư Phật, vì lòng đại từ đại bi muốn cứu khổ chúng sanh mà đã không màng bao gian lao vất vả, trải qua bao nỗi khó khăn, bao gian lao thử thách, lặn lội trong cõi đời ngũ trượt bôn ba khắp nơi để hoằng dương pháp môn tịnh độ theo đường lối của đại lão hòa thượng Thượng Tịnh Hạ Không, và giới thiệu sự trang nghiêm thù thắng vi diệu của thế giới Cực Lạc, cũng như công đức bất khả tư nghì của thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Hơn nữa là người đã đề xướng những lời khai thị của đại sư Ấn Quang qua những bộ sách gối đầu giường như Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên, và gần đây là bộ An Sĩ Toàn Thư Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Hội Biên, Ấn Quang Pháp Sư Giáo Dục Gia Đình Pháp Ngữ và Ấn Quang Pháp Sư Bảo Thân Tiếp Dục Pháp Ngữ, vân vân. Từng trang sách là những lời vàng thước ngọc của chư Tổ Sư Đại Đức đã giúp chúng con nhận ra những lỗi lầm của mình mà thay đổi. Mỗi ngày chúng con cảm thấy mình càng tốt và hoàn thiện hơn sau khi được xem những lời vàng ngọc chỉ dạy của Đại sư Ấn Quang. Đặc biệt, chúng con thành tâm cảm ơn ân sư đã mở lớp học Đệ Tử Quy, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên và Giáo Dục Gia Đình, để chúng con có cơ hội học tập những lời dạy của Cổ Thánh Tiên Hiền. Nhờ người mà chúng con được học những bài học đạo đức về hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ và những gương nhân quả báo ứng. Chúng con vô cùng cảm ơn ân sư đã nghĩ đến tương lai của những thế hệ mai sau mà mở ra lớp học này. Đây là việc làm cho thế hệ trẻ tìm lại được tánh bổn thiện, vun bồi đức hạnh, khôi phục lại nền luân lý đạo đức, để biết hiếu kính ông bà cha mẹ tổ tiên và báo ơn tổ quốc. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, đó là câu nói của tất cả mọi người trên thế giới khẳng định. Nhờ có lớp học này, chúng con hy vọng rằng thế giới mai sau sẽ là một thế giới hòa bình hạnh phúc, vì thế hệ trẻ nơi đây đang được nuôi dưỡng khôn lớn bằng những lời dạy của Cổ Thánh Tiên Hiền để lại. Chúng con mong sao chư Phật Bồ Tát gia hộ cho lớp học này ngày càng lan rộng xa hơn trên toàn thế giới, để tương lai không chỉ Việt Nam mà toàn thế giới sẽ không còn chiến tranh, động loạn và tang thương nữa. Thầy trụ thế giữa ngàn hoa ánh sáng, hoa tình thương, hoa trí tuệ ngát hương, hương giới đức tỏa khắp đến mười phương. Thầy rực rỡ giữa ngàn hoa ánh sáng. Kính bạch ân sư tôn kính của chúng con, dù có dùng hết tất cả những từ ngữ vàng ngọc trên thế gian này, cũng không sao có thể diễn tả hết tấm lòng của ân sư dành cho chúng con, như chính hai đấng sinh thành đã dành tặng cho chúng con. Và dù có dùng hết lời chân thành nhất, cũng không thể bày tỏ hết lòng cảm ơn của chúng con đối với ân sư. Chúng con xin thành kính đốt nén tâm hương, nghiêng mình dưới đài sen, nguyện cầu chư Phật mười phương gia hộ cho ân sư pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, mãi là dòng suối cam lồ rửa sạch những phiền muộn khổ đau của chúng con, và kính mong người thường trụ thế gian để luôn là bóng cây đại thọ cho chúng con được che mát, là con thuyền thanh lương ngay trong đời này, đưa chúng con và tất cả chúng sanh vượt biển khổ trùng dương trở lại quê hương Tây Phương Cực Lạc. Chúng con cũng thành tâm nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ với chư tôn đức và toàn thể quý liên hữu đang hiện diện nơi đây, cũng như đang xem trực tuyến qua trang web vôlườngthọ.vn, kênh YouTube Đại Đức Thích Giác Nhàn và Facebook Tịnh Thất Quang Âm hoặc Giáo Dục Thánh Hiền, cùng tất cả chúng sanh thân tâm thường lạc, tập bệnh tiêu trừ, chỉ thành niệm Phật, để một đời này được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Và chúng con nguyện đem tất cả công đức này hồi hướng cho thế giới được hòa bình, thiên tai lũ lụt được tiêu trừ và muôn loài chúng sanh được an lạc. Kính bạch ân sư tôn kính, với tâm chí thành, với lòng chí kính, chúng con xin thay mặt cho đại chúng Tịnh Thất Quang Âm chân thành kính dâng lên ân sư ly trà thấm đượm tình nghĩa thầy trò và tràng hoa ngát hương thơm thanh tịnh, cùng một số vật phẩm thay cho tấm lòng của chúng con. Chúng con cũng xin được đại diện cho chư tăng cùng đại chúng đảnh lễ ân sư tam bái để tỏ lòng cảm tạ ơn đức cao tựa mây trời của ân sư, ngưỡng mong ân sư từ bi ai mẫn nạp thọ chứng minh. Chúng con nguyện một đời này noi theo chí của ân sư, y giáo phụng hành, đem hết chút ít kiến thức nhỏ nhoi của mình có được mà làm lợi lạc cho chúng sanh, để truyền đăng tục diệm, nói truyền chánh pháp của Như Lai mãi mãi. Hoa bất diệt ngàn đời thơm bát ngát, hương chiên đàn ngào ngạt dấu chân xưa. Là thích tử chúng con nguyện kế thừa, đem Phật pháp lưu truyền muôn vạn kiếp. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Táp Đại Chứng Minh.
Kính mời đại chúng cùng lắng nghe ca khúc Trái Tim Người Thầy.
Thầy về nơi đây, đất thưa khổ cằn, miền quê khó khăn, cách xa thần đồ. Thầy về nơi đây được mấy năm rồi, trong đêm hiu hắt không bóng người qua, từng ngày mưa nắng lẻ loi một mình cùng bao tháng năm, sống trong lặng yên hoàng truyền Phật pháp, dẫn lối bao người, rồi thầy cũng sẽ bước qua nhọc nhằn. Đường dài phía trước, hãy bên tâm vững bước đi qua. Dù lắm phong ba, vẫn mong thầy không nản lòng, để ngày mai chúng con được thay trên nơi đây thêm bao đổi thay. Niềm tin vững chãi vì thầy luôn hướng đến Như Lai. Cuộc sống đơn sơ vẫn luôn bên những cõi lòng, nhìn trời xanh nắng lên ngày mới phơi phới con tim, nở môi cười thắm tươi. Thank you.
ngày mưa nắng lẻ loi một mình cùng bao tháng năm, sống trong lặng yên hoàng truyền Phật pháp dẫn lối bao người, rồi thầy cũng sẽ bước qua nhọc nhằn đường dài phía trước, thầy bên tâm vững bước đi qua, dù lắm phong ba vẫn mong thầy không nản lòng, để ngày mai chúng con được thay trên nơi đây thêm bao đôi thầy niềm tin vững chãi, vì thầy luôn hướng đến Như Lai. Cuộc sống đơn sơ vẫn luôn bình yên cõi lòng, nhìn trời xanh nắng lên ngày mới phơi phới con tim, nở môi cười thắm tươi. Qua bao năm giờ đây cây xanh phủ kín con đồi, đêm đêm lắng nghe biển hát xa xao như lời kinh thiêng. Để ngày mai chúng con được thay trên nơi đây thêm bao đổi thay, niềm tin vững chãi, vì thầy luôn hướng đến Như Lai. Cuộc sống đơn sơ vẫn luôn bình yên cõi lòng, nhìn trời xanh nắng lên ngày mới phơi phới con tim, nở môi cười thắm tươi. Nhìn trời xanh nắng lên ngày mới phơi phới con tim, nở môi cười thắm tươi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ân thầy giáo dưỡng sâu dày, chúng con tâm nguyện nhớ hoài thâm ân, tách trà thơm nóng kính dâng, ngưỡng mong sư phụ chứng lòng chúng con. Giờ đây để tỏ lòng thâm ân đến người, chúng con xin trân trọng giới thiệu đại đức Thích Nhượng Minh, thay mặt cho toàn thể chư tăng cùng kính dâng lên cúng dường sư phụ tách trà, ngưỡng mong sư phụ từ bi hoan hỷ nạp thọ cho đệ tử chúng con. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể hội chúng,
thầy đã đến cho con niềm thương mến như thái dương soi rọi khắp ngàn phương.
Từ trái tim ngã chấp thiếu tình thương, đưa con thoát khỏi vòng vây ích kỷ.
Thầy đã đến cho con khi đối mặt với bế tắc và nghịch cảnh của cuộc đời, trải qua những đau khổ thăng trầm trong dòng đời biến dịch. Chúng con đã đến chùa để tìm sự bình yên, mong gột rửa những phiền não của tâm hồn.
Giữa mấy già lam, chúng con đã có phước phần gặp được quý thầy, những vị thầy tâm linh và sứ giả Như Lai hằng truyền giáo pháp cho hàng Phật tử chúng con, những vị thầy áo nâu với gương mặt rạng ngời đầy sự an lạc, từng bước chân nhẹ nhàng thảnh thơi.
Qua những bến sông đời giữa muôn trùng duyên khởi trong cõi ta bà, quý thầy là những bậc ân sư của chúng con, đã và đang hướng dẫn chúng con trên con đường giác ngộ cho tự thân và tha nhân.
Hạnh phúc thay cho chúng con được biết đến tỉnh thất Quan Âm, học được lớp đệ tử quy, được tiếp cận với những lời dạy của cụ Thánh Tiên Hiền, đó chính là nhờ công lao to lớn của sư phụ.
Thay lời muốn nói, để thành kính cảm niệm đến người, người thầy đã khai sáng ra lớp đạo đức làm người cho chúng con. Giờ đây, có bé Đức Em thay mặt cho toàn thể lớp đệ tử quy dâng lên bài thơ cảm niệm tứ trọng ân, cung kính cúng dường sư phụ và A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính ngưỡng bái bạch Thế sư phụ ân sư tôn kính. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 5 năm 2019, ngày lễ tri ân được sư phụ cho phép. Chúng con thành kính dâng lên bài văn vần cảm niệm tứ trọng ân, kính mong trên tam bảo và sư phụ và quý thầy từ bi hoan hỷ bỏ qua cho con. A Di Đà Phật. Hôm nay ngày lễ tri ân, giữa tòa bảo điện kính dâng đôi lời, ngưỡng mong lượng cả Phật trời, đức hàng tăng chúng hộ trì gia ân. Trước tiên lễ tạ song thân, mẹ cha thương tạo nên thân xác này, ân cha nghĩa mẹ cao dày, con chưa báo đáp mẹ nay mất rồi, tâm thành nguyện Phật Di Đà, phóng quang rước mẹ sớm qua niết bàn, đức an ở lại trần gian, gắn tròn đạo hiếu đáp đền công cha, kính lễ tạ ơn tam bảo, giúp đức an sớm vào đạo học tu, tri ân quý giáo thọ sư, tri ân sư phụ tâm từ dạy khuyên, thầy dạy học đạo thánh hiền, học gương thầy tổ tiếp đường Như Lai, tri ân thầy chủ ngày ngày khổ công chăm sóc thân này ấm no, tri ân tổ quốc công to, chiến binh giữ nước Thái Bình sông Yên, tri ân sanh chúng mọi miền lao tâm kiến tạo vật dùng tiện nghi, nông dân vất vả khó bì, giúp người có đặng cơm ngày nuôi thân, chúng con tâm nguyện tri ân, tử ân nghĩa nặng nhớ hoài chẳng quên, con thơ chưa thể đáp đền, nguyện gắn chăm học sớm nên người hiền, nguyện thành trò giỏi con ngoan, thành công dân tốt giúp đời mai sau, chút quà bé nhỏ kính trao, ngưỡng mong sư phụ quý thầy chấm cho. Nam mô A Di Đà Phật.
Trong buổi lễ ngày hôm nay, toàn thể đại chúng chúng ta đã lắng nghe một bài thơ của bé Đức An đại diện cho lớp đệ tử quy. Mọi người thấy đọc hay không ạ? Giờ đây Đức An ơi, trong cái buổi lễ ngày khánh tế ân sư thì giờ đây con có một lời chúc nào để gửi nhắn đến chúc sư phụ không? Bây giờ có, xin mời con sẽ đại diện cho toàn thể tất cả các bạn đệ tử quy dâng lên lời chúc đến ân sư ha. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, con là Đức An, kính chúc sư phụ được thân khỏe tâm an, sức khỏe dồi dào, mãi mãi là con thuyền từ dẫn dắt chúng con đến bờ giải thoát. A Di Đà Phật.
Để thay đổi không khí trong buổi sáng ngày hôm nay, như chúng con đã giới thiệu, có những ca sĩ rất nổi tiếng về để hát và cúng dường để chúng ta ngày hôm nay. Và giờ đây, để thay đổi không khí cho chương trình, chúng con xin trân trọng kính mời toàn thể đại chúng hãy cùng lắng lòng và lắng nghe một ca khúc Thầy Tôi do hai ca sĩ Thanh Hằng, Thanh Hà trình bày. Xin trân trọng kính mời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời nói đầu tiên, hai con Thanh Hằng, Thanh Hà xin gửi lời chào tới các quý thầy, quý Phật tử, lời chúc sức khỏe và lời chào thương mến.
trong khi tuổi đời còn thơ, xa mẹ lìa cha, xa xóm làng quê nhà, đi vào cửa Phật đường pháp màu học tu. Thời gian dẫu bao khó nhọc nhưng tấm lòng chẳng đổi thay, luôn trau dồi từ bi trí tuệ sáng ngời, mong sao mai này đêm chí nguyện độ sanh. Ôi tình thầy bao la, luôn sống vì muôn người, luôn sống đời giản dị đơn sơ, ngày đêm chung lo Phật sự, còn khuyên dạy chúng con tinh tấn tu hành. Ôi đời thầy thánh cao, luôn đem chánh pháp trao truyền, mong cõi đời người người an vui, nào ngại gian lao khó nhọc, thầy luôn vì chúng con sáng trong cõi đời cho muôn người rọi soi, cho dù hôm nay đến ngàn sau này, tình thầy không phai mờ trong cõi đời thầy ơi. Khi tuổi đời còn thơ, xa mẹ lìa cha, xa xóm làng quê nhà, đi vào cửa Phật đường pháp màu học tu. Thời gian dẫu bao khó nhọc nhưng tấm lòng chẳng đổi thay, luôn trau dồi từ bi trí tuệ sáng ngời, mong sao mai này đêm chí nguyện độ sanh. Ôi tình thầy bao la, luôn sống vì muôn người, luôn sống đời giản dị đơn sơ, ngày đêm chung lo Phật sự, còn khuyên dạy chúng con cõi đời người người an vui, nào ngại gian lao khó nhọc, thầy luôn vì chúng con quên hết thân mình. Thầy tôi như gương sáng trong cõi đời cho muôn người rọi soi, cho dù hôm nay đến ngàn sau này, phải mơ trong cõi đời thầy ơi. Cho dù hôm nay đến ngàn sau này, tình thầy không phải mơ trong cõi đời thầy ơi.
Xin cảm ơn những phòng tràng pháo vô tay của các quý thầy, quý Phật tử đã dành tặng cho hai con. Và một lần nữa ở đây thì con xin được cảm ơn cô Diệu Tịnh là người đã gieo duyên cho chị em con được về hát cúng dường hôm nay. Hai con xin chân thành cảm ơn cô và cảm ơn tất cả các quý thầy. Kính Phật tử.
Chúng con một lần nữa cảm niệm tri ân đến hai giọng hát thật là ngọt ngào của hai cô ca sĩ Thanh Hằng, Thanh Hà. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, những ai yêu mến và quan tâm chương trình The Voice Kids, giọng hát Việt nhí, cô ca sĩ với biệt danh Công Chúa Tóc Mây, chỉ mới 9 tuổi mà bé đã vinh dự đăng quang với danh hiệu cao quý quán quân trong cuộc thi Việt giọng hát Việt nhí 2015. Ca sĩ nhí Trịnh Nguyễn Hồng Minh đến từ thành phố Đà Nẵng xa xôi, với tấm lòng mộ đạo là một Phật tử thuần thành, đến tịnh thất Quan Âm của chúng ta dâng cúng dường lên sư phụ bài hát được mang tên Tình Thầy Bao La. Kính mời quý Phật tử cùng thưởng thức.
Bao giờ
dọc, thật là ngọt ngào đúng không quý Phật tử? Năm 2015 bé mới được 9 tuổi, nay 4 năm 13 tuổi, cô bé 13 tuổi với giọng ca thật là ngọt ngào. Chúng ta xin cho một tràng pháo tay thật lớn thật dài nữa đi ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn chứng minh.
Kính bạch trên chư tôn đức chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử,
thầy ngồi truyền pháp trên cao, nhìn đàn con nhỏ với bao dặn dò.
Đường dài con hãy chớ lo, nương theo Phật pháp sống cho tốt đời.
Thầy như bóng cây che mát cho chúng con, là ánh sáng soi sáng tâm hồn và dìu dắt con đến con đường hướng thiện, con đường tươi sáng.
Thầy đã tưới mát mảnh đất tâm khô cằn của chúng con, từ đó trong đêm dài vô minh bất tận, chúng con có ánh sáng chân lý, màu nhiệm thiêng liêng.
Thầy đã dạy chúng con phải mở lòng mình với tình yêu thương không bờ mé, không biên giới để gửi đến cho vạn loài.
Thầy chỉ cho chúng con cái tâm khiêm hạ, xem mình như đất bụi bay xa. Thầy cho chúng con lý tưởng trọn lòng kiên trung phụng sự chúng sinh.
Giờ phút này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm và thanh tịnh, chúng con xin thành tâm đế đầu và đảnh lễ cung thỉnh ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn từ bi hoan hỷ ban đạo từ cho hàng đệ tử chúng con được trường thừa công đức. Và chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị Phật tử liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại tỉnh thất Quan Âm, cũng như đang online trực tiếp trên trang web vô lượng thọ.vn. Hôm nay là ngày 27 tháng 3 năm Kỷ Hợi, nhằm ngày một tây tháng 5 2019. Tại tỉnh thất Quan Âm long trọng cử hành lễ tri ân và báo ân giác nhàn mạc nhân hôm nay, trong lòng hoan hỷ vô cùng, cảm niệm công đức quý thầy và toàn thể quý Phật tử hôm nay đã vân tập về đây tham dự buổi lễ và tổ chức buổi lễ hôm nay. Và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, trong một tiếng 19 phút qua, giảng nhàn trong lòng cảm xúc từ chương trình này đến chương trình nọ, từng giây phút này đến giây phút khác, quý thầy và quý Phật tử đã tổ chức một chương trình lễ tri ân làm trong lòng giác nhàn cảm động, quý mến, trân trọng, cung kính bằng tất cả tấm lòng ngu thành của mình. Hôm nay là ngày lễ trọng đại của đất nước Việt Nam giải phóng hoàn toàn, kỷ niệm ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5. Đó là tri ân đến các vị chiến sĩ trận vong vì nước quên mình. Nhân ngày lễ này, tỉnh thất Quan Âm tổ chức lễ tri ân Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni dạy cho chúng ta bốn cái ân lớn. Thứ nhất đó là ân Tam Bảo, là ân Phật Pháp Tăng. Thứ hai đó là ơn cha mẹ. Thứ Thứ ba đó là ơn tổ quốc. Thứ tư đó là ơn của chúng sanh. Hôm nay lễ tri ân là chúng ta tri ân đến bốn cái trọng ân này. Thêm thế nữa, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói đến cái phước của nhân thiên thừa, đó là phước thứ hai của nhân thiên thừa, đó là lễ kính sư trưởng, tri ân đến sư trưởng. Hôm nay Tịnh Thất Quan Âm cứ vào ngày mùng 1 tháng 5 Tây lịch hàng năm đều tổ chức lễ tri ân sư trưởng. Bằng tấm lòng chân thành chí kính để chúng ta tri ân và báo ân. Vừa qua thầy Thích Nhuận Minh đã đại diện cho chư tôn đức tăng ni và đại chúng Tịnh Thất Quan Âm cũng như toàn thể quý Phật tử hiện diện có mặt cũng như trên toàn thế giới dâng lên lời tri ân, làm cho Giác Nhàn cảm động vô cùng. Vì đây là bằng tấm lòng chân thành chí kính của thầy viết ra. Thêm thế nữa, những chương trình quý thầy đã sắp xếp làm cho Giác Nhàn cũng như toàn thể đại chúng hoan hỷ không quý vị ha. Tịnh Thất Quan Âm tổ chức thêm một cái lễ tri ân và báo ân đến Bồ Tát Tất Đạt Đa vào ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch, còn 11, 12 ngày nữa. Và Tịnh Thất Quan Âm cũng sẽ tổ chức cái lễ tri ân đến cha mẹ là ngày 11 tháng 7 âm lịch. Và năm nay đặc biệt ba cái ngày lễ vía Quan Âm 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9, chúng tôi không có tổ chức lạy 500 danh hiệu vì ở tại đây cơ sở hạ tầng mặt bằng không đủ, cho nên chúng tôi có giảng để nói đến cái hạnh nguyện vô tác diệu lực bất khả tư nghì qua danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm và thần chú đại bi của Bồ Tát Quan Âm mà lão Phật gia Ấn Công là tổ sư Ấn Quang hay đề xướng và nhắc nhở ở trong bộ văn sao. 19 tháng 2 vừa rồi chúng tôi cũng có đã giảng rồi vào chủ nhật, 19 tháng 6 tới cũng là chủ nhật, và 19 tháng 9 chúng tôi đều có mặt giảng. Và năm nay Tịnh Thất Quan Âm tổ chức đám giỗ sư cô Liên Phương 4 năm vào ngày mùng 5 tháng 6 âm lịch. Và ngày 13 tháng 11 âm lịch chúng ta tổ chức tri ân báo ân đến Đức Phật A Di Đà. Đó là những ngày lễ trọng đại. Còn lại những thời gian, những ngày chủ nhật, chúng tôi sắp xếp được thời gian sẽ lên giảng về bộ văn sao của lão Phật gia Ấn Công đại sư. Đó là những chương trình chúng tôi đã đưa ra và quý thầy ở trên này đã sắp xếp. Giống như ngày lễ hôm nay, quý Phật tử về đây tham dự, nãy chúng tôi lên thấy phải che bạt nằm ở dưới đất. Hình như là ở Đà Lạt phòng khách sạn, nhà nghỉ cháy phòng cho nên xuống đây ngủ khách sạn ngàn sao phải không? Chúng tôi lên nhìn nó rơi nước mắt, cầm lòng không được. Vì sao có những con người này đáng lẽ hôm nay họ phải đi biển, đi tham quan cảnh để họ hưởng thụ vật chất, ăn uống, để họ vui với cuộc sống hiện sinh, sao mà lại họ dám về đây, họ nằm dưới đất che bạt, màn trời chiếu đất, họ chờ đợi đến giây phút sáng hôm nay để họ tham dự cái buổi lễ này. Vì sao? Vì những con người này họ có căn lành nhiều đời nhiều kiếp với Phật Pháp. Hôm nay họ vào ngôi nhà Tam Bảo, họ hưởng cái từ trường này, họ hưởng thụ Phật Pháp. Cho nên khi họ gặp được, dầu cho khổ cực nằm dưới đất che bạc, che màn, không đủ tiện nghi, họ vẫn ở đây. làm chúng tôi chạnh lòng chịu không nổi. Hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái điều lễ kính tri ân và báo ân Tam Bảo. Còn nói đến cái tri ân và báo ân đến cha mẹ, hôm nay chúng tôi để dành cho cái ngày 11 tháng 7 là ngày Vu Lan. Lão Phật gia Ấn Công nói rằng hành giả nhập đạo tu hành để liễu sanh thoát tử có nhiều cái đường hướng khác nhau, nhiều mục tiêu khác nhau, nhưng có một điều không thể khác được, đó là thành và kính, hay nói khác hơn lễ và kính. Nếu nhập đạo để tu giáo là học về giáo lý Tam Tạng kinh điển, hay là nhập đạo để tu thiền, hay nhập đạo để tu mật tông, hay nhập đạo để tu tịnh độ tông, mỗi đường hướng khác nhau nhưng có mục đích chung, đó là thành kính. Nếu bỏ đi thành kính thì người này không thể nào thành tựu trên con đường đạo cũng như trên con đường đời. Lão Phật gia Ấn Công Đại Sư khai thị thành kính với Phật là nhìn Phật nhựa, Phật cốt, Phật xi măng, Phật đất, Phật đồng, Phật giấy là Phật thiệt. Làm sao chúng ta nhìn ra được Phật thiệt? Là bởi vì chúng ta niệm cái vị Phật ở trong lòng mình, đó là tánh đức, đó là tự tánh Di Đà, đó là tri kiến Phật. Chúng ta đã trở về lại được với cái tri kiến Phật, niệm danh hiệu Phật được thuần thiện, thuần tịnh, cho nên chúng ta nhìn Phật, đất Phật xi măng là Phật thiệt. Thì người mà nhìn được Phật đất, Phật xi măng, Phật giấy là Phật thiệt thì công đức người này thù thắng vô cùng. Sở dĩ người ta nhìn được là Phật thiệt đó là do hai chữ thành kính họ đã viên mãn. Và đối với Pháp, khi mà đọc những lời trong kinh của Phật dạy và lời của Tổ dạy, mình thấy Phật Tổ đang ngồi trước mặt mình truyền Pháp âm, tôn kính đến tột cùng. Và xem tất cả chư Tăng và mỗi người là Bồ Tát, mình là kẻ phàm phu, và biết rằng mình là phàm phu và nhận mình là phàm phu, mà Ấn Tổ hay dùng gọi là ngu phu ngu phụ. Đem cái tâm chân thật ngu phu ngu phụ này, đem cái tâm nhìn Phật Bồ Tát giấy đồng xi măng là Phật thiệt, đem cái tâm khi đọc những lời trong kinh, đọc những lời dạy của Tổ là Tổ Phật đang truyền Pháp âm cho mình. Nếu người nào giữ cái tâm lòng thành kính này và tri ân báo ân này thì người này niệm Phật chắc chắn vãng sanh, vì tâm người này không ngăn cách với Phật. Tâm người này tương ưng với Phật. Còn nếu chúng ta không nhìn ra được điều này, Phật cát, Phật đất, Phật xi măng á, Phật giấy chúng ta thấy là giấy, đem tâm khinh nhờn và đọc kinh, đọc sách của Tổ không có lòng thành kính, giống như là sách rách nát, không cung kính, và xem chư Tăng và tất cả mọi người là kẻ phàm phu, chỉ có mình là Bồ Tát, mình là Phật, mình là giỏi, mình là thông minh, đem cái tâm này niệm Phật thì không bao giờ thành Phật, vì tâm này đã ngăn cách với Phật rồi. Cho nên hôm nay chúng ta tri ân đến Tam Bảo, nát thân khó đền, Tổ sư Ấn Quang khai thị, lắng nghe nè. Lấy máu làm mực, lấy xương làm viết, lấy da làm giấy, lấy tủy làm nước, hòa với nhau
để viết lên một ca khúc hải hoàng về chánh pháp của Như Lai, vẽ lên hình tượng của Phật, cũng không đền đáp được công ơn của Phật, của Pháp, của Tăng. Khi chúng tôi đọc đến điều này, chúng tôi thấy cái lòng tôn kính của lão Phật gia Ấn Công Đại Sư tột đỉnh. Hôm nay cái ngày là sinh nhật, không phải. Hồi sáng có cô Diệu Lộc ở Canada gọi Viber về, thầy Nhuận Đắc đưa máy cho chúng tôi, cô nói hôm nay chúc mừng sinh nhật thầy. Thì chúng tôi im lặng thôi chứ cũng không có phản bác. Nhưng mà trong lòng thực sự hôm nay, với tấm lòng ngu tăng nhàn tôi á, không dám thọ lãnh cái ngày sinh nhật này. Mà tổ chức ngày hôm nay là ngày gì? Ngày tri ân đến sư trưởng. Hai vị sư trưởng tôn kính nhất của chúng tôi, đó là lão Phật gia Ấn Công Đại Sư, là tổ sư Ấn Quang. Vị thứ hai đó là lão Phật gia Thượng Tịnh Hạ Không. Chúng tôi tri ân đến hai vị lão Phật gia này. Hai vị chúng tôi thấy đây là Bồ Tát quá thân. Nhân cái ngày lễ hôm nay, những người công chức vân vân, mọi người đều được nghỉ. Nhân ngày lễ trọng đại của đất nước, về đây đông, cho nên nhân dịp này chúng tôi tổ chức. Thực sự những món quà quý vị vân dâng lên cho chúng tôi, chúng tôi về xài không hết, chúng tôi đều chia cho đại chúng hết. Trong lòng không bao giờ suy nghĩ hôm nay mong sinh nhật để người ta mang tiền, mang quà, mang những vật quý báu đem tặng cho mình. Thực sự trong lòng không có ý niệm này. Nhưng mà quý thầy, quý Giác Nhàn, cho nên muốn tổ chức cái buổi lễ sinh nhật. Chúng tôi đổi lại đó là buổi lễ tri ân sư trưởng. Hôm nay nhân cái buổi lễ này, chúng tôi in ra cái bộ sách quan trọng, đó là bộ sách Ấn Quang Đại Sư Pháp Ngữ Giáo Dục Gia Đình, Ấn Quang Đại Sư Pháp Ngữ Bảo Thân Tiết Dục. Hôm nay chúng tôi xin đem cái bộ sách này cúng dường cho chư Tôn Đức Tăng Ni có mặt ở đây, và cũng như quý Phật tử có mặt ở đây, cũng như những người gọi điện đến xin. Chúng tôi in 10.000 bộ đem cúng dường nhân cái ngày này. Những người có nhân duyên với mình á, họ nghĩ là sinh nhật cũng được, tri ân cũng được, về cộng tu cũng được, vân vân, nghĩ sao cũng được. Nhưng mà riêng bản thân chúng tôi hôm nay đem những cái gì mình tâm đắc nhất, đem những cái gì mà trong tấm lòng của mình chân thành dâng cho quý vị cúng dường. Cho nên tổ sư Ấn Quang nói là cái ngày sinh nhật, cái ngày đám giỗ, cái ngày đám cưới, vân vân, những ngày vui của mình là nên đãi cỗ chay, in kinh, in sách, phóng sanh làm phúc để hồi hướng cho cái sự nghiệp của mình, hồi hướng cho tuổi thọ của mình, hồi hướng cho cái trí tuệ của mình, và hồi hướng sâu cùng đó là hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Thì người này á, họ sẽ trọn vẹn viên mãn và thành tựu được cái tâm nguyện của họ. Nếu hôm nay chúng tôi chỉ nghĩ đến bản thân của mình sinh nhật để mong mọi người mang quà đến, mang tiền đến, thì lòng ích kỷ của mình lớn lắm. Tổ sư Ấn Quang nói rằng tôi chưa khi nào nghĩ đến ngày sinh của tôi chỉ nghĩ đến ngày chết của tôi. Ngày sinh của tôi đã sinh xong rồi, sinh ra rồi, tôi biết ngày giờ rồi. Nhưng ngày chết của tôi chưa biết ngày giờ. Ở trong này có ai biết ngày chết mình chưa? Ai biết đâu, giơ tay lên. Giác Nhàn cũng nô, chưa biết. Nếu chưa biết ngày giờ mà bỏ đi cái tâm lễ kính, bỏ đi cái tâm tri ân Tam Bảo, bỏ đi cái tâm tri ân cha mẹ, bỏ đi cái tâm tri ân tổ quốc, bỏ đi cái tâm tri ân chúng sanh, và không có cái tâm hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, thì người này niệm Phật không bao giờ được vãng sanh, vì tâm ngăn cách với Phật. Tổ sư Ấn Quang dạy, nếu người này không có lòng lễ kính tri ân và báo ân đến Tam Bảo, đến cha mẹ, đến tổ quốc, đến chúng sanh, thì người này tuy rằng mặc áo, ăn cơm, đội mũ là con người, thân là con người, mà tâm thì thua cầm thú. Bởi vì cầm thú nó si mê, nó không biết là cha là mẹ là quyến thuộc thì không nói rồi, nhưng con người mình biết cha, biết mẹ, biết vợ, biết con, biết tổ quốc, biết Tam Bảo mà không biết lễ kính và tri ân báo ân, thì này người này thua cầm thú. Mà khi họ đã thua cầm thú rồi á, một khi mất họ phải làm loài thú hoặc thấp hơn loài thú, là địa ngục và vô ngạ quỷ thôi, không thể nào họ đi vào trong bụng mẹ được đâu. Vì nếu đó là con người thì đó là phải mang cái lòng nhân từ, là cái lòng đó là cái tâm hiền lành, biết lễ kính tri ân và báo ân, thì con người này đời này và đời sau xứng đáng là con người. Mà nếu mà họ lấy cái tâm là nhân từ này tiếp tục họ tu tập hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, từ tâm bát sát là 10 điều thiện, quy y Tam Bảo, thọ trì cấm giới, bền vững không phạm, phát bồ đề tâm, đọc tụng đại thừa, tin sâu nhân quả, niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thuần thiện thuần tịnh, thì chắc chắn người này khi bỏ báo thân này về Tây Phương Cực Lạc được cái thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thân này là tử ma trong kim, và thân này là thuần vui không bệnh không khổ. Điều này là sự thực, chúng tôi không có lừa bịp quý vị đâu, đây là sự thực. Người niệm Phật không có lễ kính sư trưởng, không có tôn kính Tam Bảo, không biết ơn đến cha mẹ, thì người niệm Phật này không bao giờ được vãng sanh, chắc chắn là như vậy. Như vậy bây giờ mình muốn khởi cái tâm lễ kính chư Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo, lễ kính đến mọi người, thì mình phải xuất hiện cái tâm gì? Lắng nghe nè. Cái tánh đức của mình vốn sẵn nó đã có cái tâm lễ kính, cái tâm tri ân, cái tâm báo ân, cái tâm từ bi hỷ xả vô ngã vị tha. Nhưng mà cái tánh đức này nó bị vùi lấp trong phiền não tham sân si ngã mạn rồi. Thì Ấn Tổ nói bây giờ muốn cho lưu lộ cái tánh đức này ra đó, thì bây giờ phải tu đức. Lấy cái gì để tu đức? Lấy vạn đức hồng danh A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật, lấy cái danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm, lấy cái thần lực chú đại bi vô tác diệu lực bất khả tư nghì, niệm cho chân thật mà niệm, niệm lâu ngày chày tháng. Lâu ngày chày tháng không phải là 1-2 ngày, 1-2 tháng, mà từ tính 5, 8 năm đến 10 năm, 2-30 năm trở lên kìa, thì từ từ tánh đức nó lưu lộ ra. Khi mà tánh đức nó lưu lộ ra thì cái lễ kính tri ân và báo ân Tam Bảo, cha mẹ, sư trưởng và tất cả chúng sanh vào tổ quốc nó xuất hiện. Quý vị lãnh hội được chỗ này không? Riêng cái tâm phàm phu của mình mà để cho nó tự khởi lên cái lễ kính, cái tri ân và báo ân á, tự mình làm không được. Dĩ nhiên biết rằng là cái tánh đức của mình nó có sẵn những cái diệu dụng này, từ bi hỷ xả vô ngã vị tha, lễ kính tri ân và báo ân nó có sẵn trong đó, nhưng mà nó không có hưng khởi được, do tham sân si phiền não, nhất là ngã mạn nó che lấp. Ngã mạn nó che lấp là nặng nhất. Sở dĩ mình không cung kính người khác là cái ngã của mình quá lớn. Ấn Tổ nói đem cái ngã, tức là cái thông minh của mình đó, bỏ ra sau gáy, tức là không nhìn nó nữa, hoặc là vứt ra ngoài Đông Dương Đại Hải đi, là một kẻ ngu phu ngu phụ, chân thật cung kính mọi người, đem cái tâm này chân thật này mà niệm Phật thì người này chắc chắn vãng sanh. Cho nên phàm phu chúng ta sở dĩ khổ đau là bởi vì do chúng ta chấp vào những cái phiền não tham sân si mạn nghi ác kiến biên kiến tà kiến kiến thủ giới cấm thủ, mình chấp vào trong đó là mình, cho nên mình bị khổ đau. Mà thực ra cái đó không phải là mình, nó chỉ là sống thôi, là cái bóng giữa trưa hè thôi, nó không phải là mình.
cái chân tâm thường trụ là mình, cho nên vô lượng kiếp đến bây giờ mình nhận giả làm chân, nhận giặc làm con, cho nên mình chấp vào đó, cho nên mình khổ đau. Nếu chúng ta chấp vì danh hiệu lâu ngày thì cái chân ngã nó xuất hiện. Còn nếu người đó không chịu chấp trì danh hiệu, niệm danh hiệu Phật, vạn đức hồng danh á, thì cái phàm ngã nó nổi lên. Phàm ngã nói cho đủ là gì? Ngã mạng, mạng quá mạng, tăng thượng mạng, ba cái này. Ngã mạng là thấy mình là giỏi, thấy mình là đúng, thấy mình là thông minh, mình hơn mọi người, ngã mạng. Mạng quá mạng là người này lúc nào người ta cũng suy nghĩ cái chuyện trên trời, cái chuyện mà coi như là ngoài khả năng của họ, là mạng quá mạng. Ví dụ trong khả năng của họ, họ chỉ mở được cái quán tập hóa thôi, nhưng mà họ khi mở quán tập hóa rồi, họ suy nghĩ, họ kêu thời gian sau mình mở ngân hàng. Bắt đầu nung đúc cái ý niệm này toàn là nằm trong vọng tưởng điên đảo, cái là mạng quá mạng. Rồi khi mình làm được chuyện gì đó, mình xem thường mọi người, gọi là tăng thượng mạng. Ba cái ngã mạng, mạng quá mạng, tăng thượng mạng, nó làm mất đi cái lòng tôn kính mọi người, mất đi cái lòng tôn kính với sư trưởng, mất đi cái lòng tôn kính với Tam Bảo. Cho nên tội người này bắt đầu tăng, phước người này bắt đầu giảm, trí tuệ của người này lu mờ. Cho nên Ấn Tổ mới nói có một phần lễ kính, tăng một phần phước huệ, tiêu một phần tội nghiệp. Có 10 phần lễ kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu người này có một cái lòng khinh mạng, khinh nhờn, thì người này có bị một phần tăng trưởng tội nghiệp, tiêu phước huệ. Hai chữ lễ kính quan trọng vô cùng, hai chữ thành kính quan trọng vô cùng. Gặp mọi người nên bảo ban cho nhau. Nếu tri ân và báo ân mà không có lòng thành kính thì tri ân báo ân này không trọn vẹn được. Chỉ nói ngoài miệng chơi, chỉ làm ngoài da, làm lấy lệ để danh ngã. Cái lòng tôn kính đó, lễ kính đó, lễ là sự tướng bên ngoài, là hồi nãy giờ quý thầy quỳ trước Tam Bảo đắp y vô. Cho nếu mà hôm nay nói thôi tôi kính ở trong tâm được rồi, nhớ nghe, kính là ở trong tâm, lễ là sự tướng bên ngoài. Mà nếu mấy thầy nói thôi kính trong tâm được rồi, còn gì mặc áo tràng, ngồi ngổ ngang, quý thầy thì người mặc áo ngắn áo dài, mặc quần cục, ngồi trong này thì gì? Thì bọn phàm phu chúng ta mà nếu nói như vậy á, thì trong tâm không có chữ kính, bởi vì ngoài không có lễ. Quý vị hiểu chỗ nào? Mà hôm nay quý thầy mặc áo y hậu, quý chú mặc y hậu, quý Phật tử mặc áo tràng, chúng tôi sắp xếp ghế trang nghiêm, dầu cho những người nằm ngoài đất trong kia bây giờ cũng được vào ngồi trên ghế trang nghiêm. Đó là lễ. Không những lễ ở tại ngôi chùa này, giữ lễ tại ngôi chùa này, tỉnh thất này, mà về tại nhà mình cũng giữ lễ. Cho nên Ấn Tổ nói dầu cho ở trong phòng tối một mình vẫn gì? Vẫn lễ kính, cung kính, và xem giống như là mình ngồi trước Phật, trước Bồ Tát, có các vị thiên thần đang ở bên cạnh mình, không dám một chút manh nha ý niệm bất kính. Nung đúc như vậy để con cái mình đó, nó học cái lễ kính này. Sáng nay có một gia đình từ bên Gia Lai đi qua. Chú này thì lúc trước không chịu nghe pháp, cũng không tin chúng tôi, là nghe quý thầy nói đủ thứ. Ông thầy ông thế kia thế nọ, thế răng thế rứa gì không biết. Sau lúc trước thì vợ nghe pháp cũng không có đồng ý, không có cho nghe. Sau đó rồi có duyên với chúng tôi rồi phát tâm làm cái đài tâm thánh, cúng đá cúng đồ, xong rồi bữa nay qua vợ kêu thôi để mua cái áo tràng vô ngồi. Lúc trước là phản cảm không chịu đâu, hôm nay bắt đầu chịu mặc áo tràng vô đây ngồi. Trong lòng chúng tôi nó mừng, còn hơn ổng cho mình vài tỷ, bởi vì cái lễ kính của ổng bắt đầu nó xuất hiện. Còn nếu mà ổng cúng dường cho mình tiền vài tỷ nhưng mà cái tấm lòng lễ kính của ổng không có, nó cũng, cái phước này là hữu lậu, từ từ nó tan biến mất. Trên cái lễ kính nó quan trọng vô cùng, khi mặc áo tràng chân Phật vào đây để mà ngồi nghe pháp, tấm lòng lễ kính này cảm được với Phật, cái tâm người này tương ưng với tâm Phật, giống như là sắc, tâm họ giống như sắc, cái tâm Phật giống như 500 để vô nó hít liền. Chúng tôi hay nói điều này, ví dụ điều này. Còn tâm khinh nhờn của mình nó xuất hiện thì cái tâm này như đá, để 500 nó không có hít. Cái tâm này ngăn che với Phật mất rồi, ngăn che với các vị thánh hiền, các vị thiện thần rồi, mà nó phù hợp với các tâm tà, tâm ác, gặp những người xấu, những vị ác thần đến hỗ trợ cho mình đi vô con đường đọa lạc. Báo ân sư trưởng là sao quý vị? Là người này chân thật vâng lời làm theo. Tổ sư Ấn Quang thực sự là một người không phải bình thường. Chúng tôi nói không phải bình thường, đây là Bồ Tát Quá Thân. Chính Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng Ngài là Quá Thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Bây giờ mà mình đi gặp Bồ Tát Đại Thế Chí không cách nào gặp được, vì tâm mình không có tương ưng với tâm Bồ Tát Đại Thế Chí, cho nên mình muốn cũng không gặp được. Mà khi tâm mình nó tương ưng rồi, muốn cũng gặp, mà không muốn các ngài cũng xuất hiện. Đã tương ưng cũng giống như có một cái vị đó, sáng nào họ cũng lễ Phật, họ đặt cái bài thơ như vậy, mình thấy họ tâm họ tương ưng nè. Canh khuya đảnh lễ Phật Di Đà, trước mặt gương Nga rọi đúng tầm, giác tánh bên này sông rực sáng, hồn nhiên trực nhậm Phật là tâm. Thường vào canh khuya họ đảnh lễ Đức Phật A Di Đà, trước mặt của họ với Phật Di Đà tương phản tương ứng lại với nhau. Khi họ đảnh lễ, năng lễ là họ, sợ lễ là Phật, tánh không tịch, là giác tánh bên này, tánh không tịch sông rực sáng, hồn nhiên trực nhận Phật bên ngoài với Phật trong tâm là một. Hồn nhiên trực nhận Phật là tâm, thấy Phật cốt, Phật sư măng, Phật đồng là Phật thiệt. Thì người này phải lễ Phật, phải niệm Phật. Hồi nãy có thầy Nhuận Khiêm, quý thầy Nhuận Từ, rồi Nhuận Quy, các thầy đi các nơi bế quan tịnh tu, hôm nay nghe cái ngày lễ tri ân về, chúng tôi cảm động vô cùng. Có mời quý thầy ở lại, và thầy Nhuận Khiêm nói: anh em chúng con tập khí sâu dày, mong thầy có những điều gì khai thị. Thì chúng tôi nói nằm trong văn sao, anh em bạn trẻ tu hành của mình, cái tâm ái nhiễm nó mạnh lắm. Vì cái tâm ái nhiễm mà nó đưa đẩy mình phải vào trong bụng mẹ, khi cha mẹ ân ái, rồi sanh ra đến bây giờ mình tiếp tục nhiễm cái tâm ái nhiễm này sâu dày lắm. Nếu mình đi tu, mình xa lánh được tài sắc danh thực thì rồi, nhưng mà nó quyến luyến cái thân này, khi gần chết rồi nó quyến luyến cái sắc thân này kinh khủng lắm. Thì người mà quyến luyến sắc thân, thấy cái giả chấp là thiệt, thì người này cũng không có cảm được với Phật, không cảm được cái chân thân, pháp thân để mà mình về Tây Phương Cực Lạc được. Cho nên quý thầy phải đọc cái bộ sách Ấn Quang Pháp Sư Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ này, đọc 3 năm mỗi ngày, đọc thường xuyên. Cái chất văn sao Ấn Quang Pháp Ngữ Bảo Thân Tiết Dục nó ở trong cái tâm của mình, ở trong cái đầu của mình, rồi từ từ lấy cái chí của Ngài, cái chí hướng vãng sanh của Ngài làm thành chí của mình, lấy chí ân sư làm thành chí của mình, thì người này gọi là tri ân và báo ân. Và người này lấy chí ân sư, là lấy cái chí của lão Phật gia Ấn Công Đại Sư làm thành chí của mình, và chí của ngài với chí của mình hòa nhập với nhau là một như nước với sữa. Và đem cái chí này nói cho những người có duyên với mình để họ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, gọi là tri ân sư trưởng. Mà muốn lấy cái chí của ngài để vô trong tâm mình, nó hòa nhập với nước giới sữa, thì bọn phàm phu chúng ta hằng ngày phải đọc. Đọc bao lâu? 10 năm đèn sách công thành danh tội. Phải 10 năm. Ngày nào cũng đọc cái bộ sách này. Bởi vì biết con người mình, cái tâm ái nó rất nặng. Tuy rằng mình ở một cái chỗ vắng vẻ, không người bước đến, nhưng nó cũng chưa có tiêu. Khi nó gặp cảnh ở trong có sẵn thì giữ không được. Điều thứ hai, hồi nãy chúng tôi có nói với quý thầy, sở dĩ mình niệm Phật mà mình chưa cảm được với cái tánh đức của mình, là cái cách dụng công mình không bắt chước theo người đi trước. Người đi trước là Ấn Tổ, ngài nói khi mình dụng công niệm Phật, mình phải lấy hơi thở để kèm vào câu Phật hiệu, và câu Phật hiệu với hơi thở nó hòa nhập vào nhau. Và lấy cái số đếm, đếm 1 đến 5, 6 đến 10, hoặc 1 đến 3, 4 đến 6, 7 đến 10, lấy cái số này nè hòa nhập với cái tâm của mình với câu Phật hiệu, thì người này từ 8 đến 10 năm chắc chắn người này sẽ được nhất tâm bất loạn. Còn nếu mà niệm Phật không không mà không kèm theo hơi thở thì người này bị tổn khí, chắc chắn người này tổn khí. Cái điều này chúng tôi đã bị. Mà khi nó tổn khí tức là cái tâm mình nó tán loạn, mà càng an trụ cho câu Phật hiệu thì càng bị tán loạn. Mà thả nó ra thì nó cũng càng tán loạn. Thì người này chỉ một điều đơn giản, hít vô A Di Đà Phật, thở ra A Di Đà Phật, một ngày thôi, thấy cái khí lực mình đã khác liền. Cái điều này hôm nay Giác Nhàn chân thành lên để chia sẻ kinh nghiệm. Hôm nay nói điều này không có lừa gạt quý vị, cũng không có lợi lộc riêng để mong người ta, mình nói điều này để người ta cúng dường cho mình có cái lợi lộc gì trong này. Nói bằng cái tâm chân thành, móc hết ruột gan của mình ra, nói làm sao để họ giữ được câu Phật hiệu. Nếu chúng ta chấp vào nhà, vào cửa, vào con, vào tiền, vào bạc, vào cái thất thân, sát thân này, là chấp vào cái vô thường, một thời gian nó sẽ mất, mà khi mất là đau khổ dữ lắm. Còn chấp trì danh hiệu, trở về với tâm chân thường, không bao giờ bị mất. Quý vị đồng ý chúng tôi chữ này không? Nhưng mà hàng ngày mình lo toan khổ trí. Người đẹp thì chấp vào thân đẹp, người xấu cũng chấp vào dính mắc trong thân xấu. Đẹp thì tự tôn ngã mạn, xấu thì tự ti mặc cảm, nghèo thì tự ti mặc cảm, giàu thì tự tôn ta đây. Nó đều dính mắc vào cái phàm ngã hết, không trở về với cái chân ngã được. Người này Phật nói là kẻ đáng thương vô cùng. Giàu họ là tỷ phú, họ chấp vô cái tỷ phú đó rồi, hai bàn tay trắng ra đi rồi, thọ mạng hết rồi cũng không mang theo được, khổ khổ đau cùng cực. Có những người còn sống họ là tỷ phú, họ quá giàu mà khi mất họ làm cô hồn, không có để mà ăn luôn. Phước trong mạng họ nó hết rồi. Thực sự hôm nay chúng tôi lên muốn nói đến, giới thiệu đến những cái bộ sách văn sao của Ấn Tổ. Hơn một năm nay chúng tôi đeo đuổi, không ngày nào không để tâm đến. Khi mình để tâm đến văn sao của Ấn Tổ, cái chất đó ở trong con người của mình, muốn ở nhà không, không muốn đi đâu. Thực sự cái duyên của chúng tôi mà để đi thì nhiều cái duyên, chúng tôi không tiện nói ra đây, không có thời gian, nhiều cái duyên để kéo đi, đi giảng, đi làm cái này cái nọ, nhiều lắm, nhiều lắm. Thôi, rủ hết, tạm ngưng lại, ở nhà niệm Phật với 40 cụ, với quý thầy ở dưới đó, an ổn, yên vui. Chỉ mong làm sao Phật sớm rước con về Tây Phương Cực Lạc.
ngồi đây trước chư tăng và Phật tử, đây là lời nói chân thật. Chùa chiền bổn đạo khu chuyên tu, tất cả dầu cho trang hoàng mỹ lệ gì so với bên Cực Lạc, thấp kém gấp trăm ngàn lần, gấp triệu lần, gấp tỷ lần, gấp ức lần, không là gì so với bên Tây Phương đâu. Tuy rằng mắt mình chưa thấy, tai mình chưa trực tiếp nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp trong đó, nhưng mà trong kinh A Di Đà, trong kinh Vô Lượng Thọ, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có nói trong này, có nói cái cảnh giới Cực Lạc, có nói đến cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, có nói. Chúng ta tin qua nghe thôi, không tin qua thấy được. Nghe đó là trong kinh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói: này Xá Lợi Phất, cách đây 10 muôn ức cõi có thế giới Tây Phương Cực Lạc, và có Đức Phật A Di Đà thành Phật 10 kiếp, hiện đang thuyết pháp. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp trực tiếp bên đó. Và ngài A Nan mới nói: bạch Đức Thế Tôn, bây giờ làm sao con thấy được Đức Phật A Di Đà? Thì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói với ngài A Nan: này A Nan, ngươi quay mặt về phương Tây, hướng mặt trời lặn, năm vóc sắc đất cung kính đảnh lễ Đức Phật A Di Đà, thì Đức Phật A Di Đà sẽ xuất hiện. Thì ngài A Nan khi nghe như vậy rồi, ngài làm theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, liền quay về phương Tây, hướng mặt trời lặn, năm vóc sắc đất đầu đảnh lễ, xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đó Đức Phật A Di Đà xuất hiện. Khi Đức Phật A Di Đà xuất hiện thì mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, trong ánh quang minh của Phật Đức Phật A Di Đà, có vô số Phật, có vô số Bồ Tát hiện ở trong ánh quang minh của Đức Phật A Di Đà. Thì ngài A Nan ngửa mặt lên thấy Đức Phật A Di Đà, và ngài A Nan nói làm sao? Bạch Đức Từ Phụ, là thưa người cha lành, con muốn về Tây Phương Cực Lạc. Đức Phật A Di Đà mỉm cười thọ ký và đồng ý để ngài A Nan vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Phẩm thứ mấy ta? 38, lễ Phật hiện ánh sáng, trong kinh Vô Lượng Thọ, đúng không? Vì sao mình cũng quay mặt về phương Tây, hướng mặt trời lặn, năm vóc sát đất xưng niệm Nam Mô Di Đà Phật ngày này tháng nọ, nhưng mà sao mà Phật A Di Đà chưa xuất hiện? Vì lòng thành kính của mình chưa đủ, và chưa được năng lễ, là mình sợ lễ là Phật A Di Đà tánh không tịch, cho nên Phật chưa xuất hiện. Còn ngài A Nan là năng lễ, là mình sợ lễ là Phật, là Đức Phật A Di Đà tánh không tịch, cho nên Đức Phật A Di Đà xuất hiện. Chỉ có bí quyết là chỗ là tánh không tịch. Cho nên Ấn Tổ mới nói trong kinh A Di Đà nói niệm Phật một ngày đến bảy ngày đó là hàng thượng căn, mà mình kêu một ngày đến bảy ngày mình không ăn không ngủ cái chừng điên loạn. Căn cơ mình không phải là như vậy, mà mình phải gì? Một năm đến bảy năm, và đến mười năm, hai mươi năm. Thổ Hân Quang viết cái thư cho ngài Đế Nhàn nói sao quý vị? Quang tôi niệm Phật 30 năm, tuy miệng niệm Phật mà tâm chưa nhiễm đạo. Đại Thế Chí Bồ Tát 30 năm niệm Phật, miệng niệm Phật mà tâm chưa nhiễm đạo. Ngài muốn dạy cái khiêm cung cho mọi người. Còn mình mới niệm Phật sơ sơ mà mình đòi để vọng tưởng hết. Hằng ngày vọng tưởng điên đảo, suy nghĩ đủ thứ đủ chuyện hết trơn. Bây giờ ngồi xuống niệm Phật nói sao mà phiền đảo nhiều quá, câu niệm Phật không hàng phục được cái vọng tưởng phiền đảo. Một ngày 24 tiếng đồng hồ ngồi niệm được, chưa được cái lẽ nó là 4 tiếng mỗi, làm sao mà nó hàng phục được phiền đảo? Muốn nó hàng phục được phiền đảo từ vô lượng kiếp đến bây giờ, phải tìm một cái chỗ chân thật, có một cái đạo tràng, một cái từ trường tốt, an định ở trong đó, buông xuống vạn duyên, đem cái thông minh của mình vứt ra biển cả đại dương, nhận mình là kẻ ngu phu ngu phụ, chân thật niệm Phật, chuyên tu tịnh nghiệp, một đời vãng sanh. Thì người này tâm họ ngầm ngầm thông với câu Phật hiệu, thông với Đức Phật A Di Đà, tương ưng với câu Phật hiệu và tương ưng với Đức Phật A Di Đà, người này chắc chắn vãng sanh. Ai hôm nay mà tin điều này, vui vẻ tin ưa, hoan hỷ bắt đầu làm, thì người này gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Và người này họ tích lũy tính hạnh nguyện, họ tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên, họ chuyên tu tịnh nghiệp,
cuộc đời của họ hiện sinh phong phú, muốn gì được đó. Vì công đức A-di-đà Phật là vô lượng, cho nên tổ sư Ấn Quang nói là một người đó có tiền bảy báu của cải vật chất châu báu ngọc ngà sa cừ mã não san hô, ngày nào cũng đi cúng dường mà cúng dường 100 năm, không bằng người đó niệm câu Nam Mô Di Đà Phật cầu vãng sanh và chỉ cho người khác niệm Phật cầu vãng sanh, không bằng. Bây giờ cái người mà đi cúng dường đó là phước báu hữu lậu, còn cái người mà chân thật niệm câu Phật hiệu đó là công đức vô lậu. Chúng tôi nghe đến đây tự nhiên mình suy nghĩ bàng hoàng, có phải vậy không ta, có phải vậy không ta? Mà tổ nói thì mình không thể nghi được rồi, không thể nghi ngờ được rồi. Mà khi cái người mà họ niệm Phật, họ giúp cho người khác niệm Phật, nếu mà họ có bảy báu họ cúng dường đi nữa thì gì? Phước huệ viên mãn. Nhưng nếu họ không có phước báu trong mạng, họ không có tài, họ niệm câu Phật hiệu, chân thật niệm Phật, hồi hướng cho tất cả chúng sanh và hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, thì người này vẫn phước huệ được viên mãn. Bây giờ tin điều này không? Như vậy cái pháp môn niệm Phật là giàu nghèo, sang hèn, ngu dốt, trường hợp nào họ, người đó cũng có thể thành tựu được hết. Nếu người đó người ta quá nghèo rồi, trong mạng họ không có tài, thì họ đem câu Phật hiệu này họ cúng dường. Vì niệm lên một câu Phật hiệu đó là mười phương chư Phật tướng lưỡi rộng dài thiết thành thật ngôn tán thán người đó. Mà người đó là phải niệm chân thật niệm á, dùng cái tâm chân thật mà niệm á, thì mới có được cái kết quả này. Trong Quán Kinh Vô Lượng Thọ, bà Vi Đề Hy, bà bị thái tử A Xà Thế nhốt trong ngục tù, giết cha là vua Tằng Bà Sa La. Bà đau khổ đến tột cùng, bà không muốn ở trong cái cõi này nữa. Bà có duyên với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Lắng nghe nè nha. Mình có duyên với Đức Phật A Di Đà là mình niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Mình có duyên với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rồi có duyên với Bồ Tát Quan Âm, có duyên với Chư Tăng. Khi mình gặp nạn là mình khởi ý niệm nó lên, trong tâm mình nó có cái chủng tử này. Thì bà làm sao? Hướng đến núi Linh Thú, bạch Đức Thế Tôn, bạch Đức Cồ Đàm: con đang gặp nạn, con khổ đau quá, con của con bây giờ bất hiếu, nhốt con ở trong ngục tù. Ngài đến, Ngài gia hộ cho con để làm sao con ra khỏi cái cõi này, con quá đau khổ rồi. Lúc đó Đức Phật Thích Ca cùng Ngài A Nan và Ngài Mục Kiền Liên dùng thần lực đi vào trong đó. Bà đang đảnh lễ, cung kính đảnh lễ. Khi mình ở ngoài đời mình nói làm sao quý vị? Con khổ quá ơi, con khổ quá rồi, Phật ơi giúp con. Mình nói cái miệng thôi, mình không giúp ai, không có phước báu cũng không có tâm cung kính thì làm sao Phật giúp mình được? Tâm mình không tương ưng, chứ không phải là Phật không giúp mình, Phật thiên vị đâu, mà do mình bị ngăn cách ngăn che rồi. Phật ơi con khổ quá, vì chồng vì con, vì tiền vì bạc, sao Phật không đến giúp con? Con lên chùa hôm nay ngày lễ tri ân, con cúng hoa quá chừng mấy chục triệu luôn á Phật. Kể với Phật nghe. Nhưng mà Phật không đến, Phật không giúp mình là gì? Vì sao? Tâm mình chưa tương ưng, phàm ngã mình quá lớn, ngủ ấm ngăn che, sắc thọ tưởng hành thức ngũ ấm đang ngăn che Phật lực mất rồi. Nhưng bà Vi Đề Hy thì bà thực sự cung kính, thực sự chân thật. Thì Đức Phật Thích Ca xuất hiện liền. Thì Đức Phật Thích Ca dùng thần lực cho bà thấy mười phương thế giới chư Phật. Bà nhìn bà thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Bà chỉ vô thế giới đó, bà nói con muốn về thế giới này, con phải làm sao? Lúc đó Đức Phật mới nói cho bà, đó là tịnh nghiệp tam phước. Mười phương ba đời chư Phật thành Phật không thể bỏ cái tịnh nghiệp tam phước này được. Thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, thứ hai là tôn kính lễ kính sư trưởng, thứ ba là từ tâm bất sát. Cái người mà họ hành từ tâm bất sát được rồi á, thì tự lòng họ khởi lên lòng từ thương tất cả chúng sanh. Gà, vịt, heo, chó là cha mẹ của đời quá khứ, là vị Phật trong tương lai. Nhân cái ngày lễ này á, họ đi phóng sanh, họ không có ăn. Đây là từ tâm bất sát, làm 10 điều thiện chúng tôi đang giảng chỗ này. Bà nghe cái là bà hoan hỷ. Và bà nói muốn về Tây Phương Cực Lạc phải tu như thế nào nữa? Là tu 16 phép quán. Và phép quán cuối cùng đó là trì danh Phật hiệu. Trì danh là niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, giữ liên tục như vậy. Bà nghe cái là bà hoan hỷ. Cái nỗi khổ niềm đau của bà mất vị trí. Lắng nghe nè, lắng nghe nè ha. Lúc lúc bình thường bà chưa gặp Phật khai thị á, thì cái niềm đau nỗi khổ của bà đặt toàn nơi cái đứa con là Thái tử A Xà Thế, và đặt toàn tâm mình trên cái nỗi khổ đó, cho nên bà quá khổ. Mà khi mà bà thấy thế giới cực lạc, bà thấy bằng mắt thiệt luôn á, cái tâm bà quá cung kính đi, cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, dùng thần lực cái bà thấy liền. Và bà quá cung kính đi, cho nên thành ra là cái nghiệp của bà đó nó tiêu, cái nghiệp của bà vị đệ hy đó nó tiêu, nó chuyển đi. Cho nên Ấn Tổ mới nói là có một phần thành kính là tiêu một phần tội nghiệp, mà bà 10 phần thành kính, 100 phần thành kính. Cho nên giữa bà với lại vua A Xà Thế nó tiêu cái nghiệp. Bà chuyển được cái vị trí từ buồn Thái tử A Xà Thế qua cái vị trí là muốn về Tây Phương Cực Lạc. Mất khổ đau, mất khổ đau, không còn khổ đau dính líu trong tâm nữa. Và bà phát Bồ Đề tâm niệm Phật cầu vãng sanh, thì trong đó có cái lễ kính sư trưởng. Nếu người đó tu tịnh nghiệp mà không có chữ lễ kính, không có chữ thành kính, thì người này không thành tựu. Lắng nghe tổ Ấn Quang khai thị về cái lễ kính nha. Nhập đạo có nhiều cửa, chỉ do chí hướng của mỗi người chọn không có một pháp nhất định. Cái nhất định là thành, là cung kính. Hai sự này dẫu cho chư Phật tột cùng đời vị lai xuất thế cũng không thể thay đổi được. Mười phương chư Phật tột cùng đời vị lai đã thành Phật của quá khứ, và tương lai thành Phật như là Bồ Tát Di Lặc, không thể nào thay đổi hai chữ thành kính này. Nghĩa là không áp dụng hai chữ thành kính này thì không thể nào thành Phật, thành Bồ Tát. Lắng nghe chỗ này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tiền thân của Ngài, trong Kinh Pháp Hoa nói có một cái phẩm là thường bất khinh Bồ Tát, đúng không? Ngài hành cái hạnh là đi đâu Ngài cũng gặp mọi người là tôi không dám khinh các người đều sẽ thành Phật. Người ta nghe Ngài nói như vậy thấy người ta không thích, người ta cầm ngói cầm đá, người ta ném Ngài, Ngài chạy ra xa. Ngài cũng nói tôi không dám khinh các người sẽ thành Phật. Nhờ cái tâm cung kính mà xem tất cả mọi người là Phật đó, thì từ cái tâm cung kính đó mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật. Hôm nay mình cũng về mình nói làm sao? Anh à, em cung kính anh là Phật sẽ thành. Nếu ông chồng ông hiểu đạo thì ông kêu tốt lắm, trong Kinh Pháp Hoa có nói như vậy, đúng không? Còn nếu ông chồng không hiểu là kêu bà nói bậy bạ, tôi quýnh cho phù mỏ bây giờ. Đúng không? Bây giờ trong tâm của mình mà làm sao nghĩ ông chồng á, ông có Phật tánh, ông sẽ thành Phật. Nếu mà ông chửi mình nói Phật thử mình chửi mình thì có chuyện gì xảy ra? Không có chuyện gì xảy ra, đúng không? Còn nếu mà mình lấy cái phàm ngã của mình, thấy người ta chửi đào mồ đào mã, người ta mắng giết mình á, mình nổi cái tâm sân hận lên, on gia đói đầu. Hòa Thượng Tịnh Không nói đừng có đói đầu với on gia nữa. Đời này làm chồng làm con làm vợ làm thân bằng quyến thuộc đã đối đầu với nhau rồi, thôi bây giờ cởi đi, đừng có kết lại. Kết tức là mình gì? Bực bội tức tối để mà nói lại. Mình có đối đầu với nhau. Ngài Hải Hiền sao quý vị? Người ta vô người ta thu tiền điện, ngài nói ổ sao năm nay mà tiền điện tháng này mà sao nó cao quá vậy? Cái người đó người ta mới mắng giết ngài. Ngài nói cao cái gì, ông sắp thấp nhiều bây giờ ông muốn không trả hả? Tát cho ngàn cái, phun nước miếng vô mặt luôn. Cái ngài im ru không nói gì hết. Ngài vô ngài kể lại cho đệ tử, sao mấy cái đứa nó thu tiền điện nó dữ quá, nó tát thầy mà nó phun vô miếng vô mặt thầy nữa. Cái mấy người đệ tử nói sao hồi nãy thầy không nói cho con ra con cho nó không chặn. Kêu thôi đi, nó tát mình là cơ hội, nó gãi ngứa chứ có gì đâu. Nó phun nước miếng vô mặt mình có cơ hội, mình có chút nước rửa mặt. Làm vậy được không? Ngài mất cái ngã rồi, cái phàm ngã ngài mất rồi. Ngã mạng tăng thượng mạng, mạng quá mạng mất rồi. Thương chúng sanh vì vô minh, và nhìn thấy con người đó có Phật tánh, cho nên không dám mắng giết, không dám nói lại, không dám chửi rủa, không dám đối đầu nữa, mà cung kính họ như Phật. Vì ngài niệm được câu Phật hiệu nó tương ưng rồi. Khi mà niệm được câu Phật hiệu tương ưng thì tất cả mọi người đều là Phật. Dầu cho họ mắng giết họ hại mình á, họ ngũ mã phanh thay á, cái nghĩa là sống mà họ chặt ra từng khúc bỏ vô trong cái đi chôn vô trong mồ mà họ phanh thay mà họ đào mã mình lên nữa, vẫn giữ lòng cung kính. Vì họ mà nó tiêu nghiệp, vì họ mà mình tiêu nghiệp, chống mau vãng sanh. Ai vậy? Đề Bà Đạt Đa theo hại Phật xuyên suốt. Những vị chưa chứng A-la-hán không thấy được cái nhân quả đời quá khứ, hai người oan gia với nhau, Đức Phật Thích Ca với Đề Bà Đạt Đa, hai người oan gia với nhau, cho nên các vị đệ tử buồn bực khó chịu, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói này: các vị tỳ kheo, sở dĩ mà ta mau chóng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác là nhờ ông Đề Bà Đạt Đa, cảm ơn ông không hết mà bây giờ đi buồn phiền họ làm chi nữa. Cái đạo lý này nó thâm sâu mà khó làm, bởi vì mình không có thủ sẵn câu Phật hiệu, mình không có dụng công tốt, cái tâm từ mình không có, mình không có tương ưng với câu Phật hiệu, khi đụng chuyện cái là cái phàm ngã nó xuất hiện liền, nó phải đối đầu với nhau, nó phải làm cho mình hả giận, hả giận cái phàm ngã đó đó, chứ nó không chịu đâu. Thì cái tâm này là ngăn cách với Phật rồi, tâm này không tương ưng với Phật rồi, tâm này niệm Phật không vãng sanh, chắc chắn không vãng sanh, phải đọa lạc thôi. Trong các vị Bồ Tát có ngài Đại Hạnh Phổ Hiền, mười đại nguyện vương quy hướng chúng sanh về cực lạc là gì? Nhất giả lễ kính chư Phật. Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền phát cái tâm rằng từ khi bắt đầu sơ tâm tu hành cho đến tột cùng đời vị lai, con lễ kính chư Phật đã thành Phật, con lễ kính chúng sanh tương lai sẽ thành Phật, và con lễ kính tất cả chúng sanh bị đọa lạc làm loài súc sanh, heo gà vịt chó, con đều cung kính giống nhau. Nhờ cái tâm này mà ngài Đại Hạnh Phổ Hiền được thành quả vị Đăng Địa Bồ Tát, nhất sanh bổ xứ, từ cái tâm lễ kính này. Nói đến Ấn Tổ thì thôi, cái tâm lễ kính của ngài tột cùng cao thượng. Có nhiều người hỏi ngài tượng Phật bằng giấy cũ rồi bây giờ cũng phải làm sao. Nghe ngài dạy nè, trường hợp nhà mình cái tượng Phật giấy cũ rồi, hoặc mình thờ cái tượng Phật mới, một là mình lấy cái tượng giấy Phật cũ đó đó, mình để sau lưng cái tượng giấy Phật mới. Còn hai là làm gì? Đốt, lấy một cái đồ, cái thau, cái chậu mới sạch, bỏ vô đó đốt. Đốt xong rồi lấy cho bỏ vô trong cái bịch sạch, đem ra giữa sông giữa biển á, cột theo cục đá thả cho nó chìm xuống đó. Nếu tờ đó là tờ giấy, nếu cái đó là cây gỗ, mình hỉ bán, mình khinh nhờn, không sao hết trơn. Mình đá mình bỏ nó lăn lóc cũng không sao. Mà khi cục đá đó đẽo thành tượng Phật rồi, tờ giấy đó vẽ thành tranh Phật rồi, cái cây gỗ đó đã đẽo thành tượng Phật gỗ rồi, mà khinh nhờn thì mang tội. Giờ nó chuyển từ cái cây gỗ thành tượng Phật rồi, nếu mà đốt đi thì sao? Đốt đi thì phải bỏ trong một cái thau, cái chậu sạch sẽ, hoặc giả là chét trên mái nhà, nằm ở trên đó. Chứ không phải là kinh sách rồi tượng Phật mình đốt đi, mình thả dưới đất, mình dậm thì dơ. Có một lần ngài đi đến một cái nơi đó, ngài thấy người ta đốt giấy tiền vàng mã, trong đó người ta làm một cái hình Phật ở trong đó đủ thứ, mà người ta đốt nửa còn nữa, ngài lấy mà đem về, ngài đốt, ngài làm cho sạch sẽ, ngài đem đi. Ngài nói nếu mà ngài không thấy thì những cái tranh tượng Phật đó đó chung với giấy đó đó là người ta đổ vô số rác, người ta quét, người ta đổ vô đồ dơ thì mang tội vô cùng. Quý vị thấy cái lòng cung kính của Ấn Tổ. Tối ngủ á là phải mặc đồ vô, chứ không ngủ được, không được ngủ không mặc đồ trần truồng. Các vị thiện thần không có hộ những người này. Ngài dạy kỹ lắm. Trong văn sao ngài dạy từng ly từng tí về cái lễ kính này. Nhưng bọn phàm phu sát đất chúng ta muốn tiêu nghiệp lỵ nhanh chóng, mau chứng vô sanh, lại chẳng dốc sức nơi hai chuyện này, là hai chuyện thành kính á, thì ví như cây không rễ lại muốn xâm xê, chim không cánh lại muốn bay, há có được chăng? Chích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên. Cái người mà không có lễ kính, không có thành kính, giống như cây nó không có rễ, nó không có cái gốc ở dưới, thì cái cây này sẽ chết. Con người mà không có lễ kính là người này sẽ hao phước tổn thọ. Con người này sẽ chết trước tuổi thọ, và khi chết là đau khổ. Và con người này làm ăn không có được tài vật, do cái không lễ kính đó nó tiêu hết phước báu trong mạng, không còn có tài nữa. Và người này sẽ bệnh khổ xảy ra với họ là do mất hai chữ lễ kính rồi. Cho nên nhập đạo bằng hai chữ lễ kính, sự nghiệp ngoài đời cũng từ hai chữ lễ kính. Kính trọng khách hàng là thượng đế,
không? Quý vị có nghe cái bản người ta treo không? Khách hàng là thượng đế, thượng đế là cao lắm á. Bữa nay quý vị treo thêm cái bản khách hàng là Phật. Lỡ mà khách hàng vô nó làm sao? Ý, con Hoa Tâm này bán vật liệu mắc xấu dở, thì mình sao? Dạ cảm ơn Phật ạ. Em con hoặc em hoặc là con vài bữa khắc phục ngang Phật ha. Khách hàng là Phật, mọi chúng sanh là Phật sẽ thành. Thực sự hôm nay trong lòng của Giác Nhàn muốn đem những cái gì đọc trong cái bộ văn sao, đem những cái gì kinh nghiệm của cuộc đời mình cho quý vị, mà không biết quý vị có nhận không? Nhận không? Ai nhận đâu giơ tay lên ơi. Ai nhận đâu giơ tay lên ơi. Nhận mà để đó à, nhận để đó à. Cho cái câu Phật hiệu, cho một cái hơi thở, là một cái chất không khí thiên nhiên, ăn không phải tốn tiền, đúng không? Không tốn đồng nào hết, khỏe. Cho một câu Phật hiệu vô lượng công đức, Nam Mô A Di Đà Phật, thường niệm, không thấy quý, không thấy quý, thấy rất bình thường, lâu ngày rất tầm thường, bỏ quên rất dễ dàng. Mất tiền, mất gà, mất dịch, mất chồng, mất con, mất công việc, cuốn loạn lên, ăn ngủ không được, lo toan muốn điên loạn luôn. Có cái bà đó, chồng thì vừa bị nhà cháy, bà chạy ra kịp, chồng thì bị chết cháy, nhà cửa sự nghiệp mất hết toàn bộ. Bà như điên như dại, khờ khờ, không biết gì nữa hết trơn. Thực ra nói bà không biết, chứ bà để toàn tâm vô trong cái nhà cháy với ông chồng mất, toàn tâm lột vô đó, cho nên buồn phiền đến tột cùng, không làm chủ, không biết mình là ai nữa hết. Không biết mình là ai nữa hết, mình không làm gì được nữa hết, chứ gọi là điên. Mà bây giờ nó điên dữ lắm, giờ điên nhiều lắm. Họ mất, quên mất con người chân thật của họ, họ không tự chủ được nữa, điên mất. Xong rồi có người thân gọi đến thư đến, ông tổ mới viết thư hay thiệt, cái lực dụng vô tác bất khả tư nghì trong văn sao, cái lời của ngài nói nó hay quá chừng. Cái người thân bằng quyến thuộc chỉ đọc cho bà nghe thôi, thế mà bà nghe cái bắt đầu bà tỉnh 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 tỉnh, từ từ bà niệm Phật, lầm mò theo câu Phật hiệu, từ từ bắt đầu nó quên cái đối tượng là chồng, là nhà, là tiền bị mất á, nó quên cái đối tượng đó đi, bắt đầu nó trở về lại cái đối tượng con người chân thật của mình. Nó đổi cái vị trí là ông chồng mất bị chết cháy rồi nhà cửa, nó đổi cái vị trí mà chấp vào đó đó, nó trở về lại vị trí câu Phật hiệu, mà có câu Phật hiệu nó mới dắt trở về được, chứ không có câu Phật hiệu là chịu chết. Nó dắt trở về lại từ từ, bà mới nhận lẽ ra là tất cả đều vô thường, chỉ có chân tâm với câu Phật hiệu là chân thường. Trời, mà cảm ơn Ấn Tổ vô vàng. Chỉ được một lá thư thôi mà người đã thoát khổ. Chúng tôi thẹn với lòng. Kẻ ngu tăng nhàn tôi đọc hơn một năm nay vẫn chưa có tâm khế hợp với đạo. Niệm Phật hơn 30 năm nay mà miệng niệm Phật, tâm chưa nhiễm đạo, chưa đắc niệm Phật tam muội, hổ thẹn đến tột cùng. Mặt mũi nào nhìn với ngài, các ngài đây, sách dép cho ngài không kịp. Nhiều lúc hổ thẹn, 1-2 giờ khuya dậy niệm Phật, tâm mình niệm mà phiền não vẫn là chủ động. Mưu mô suy nghĩ tính toán chuyện này chuyện nọ vẫn là chủ động. Câu Phật hiệu yếu nhất, thì hỏi lúc lâm chung làm sao giữ được câu Phật hiệu. Đang còn sức khỏe như vậy mà niệm không được câu Phật hiệu, đang còn tỉnh táo sáng suốt như vậy mà không giữ được câu Phật hiệu, thì lúc lâm chung hỏi làm sao? Thân thể thì đau đớn, tinh thần thì tán loạn, tứ đại thì phân ly, tinh thần thì bất an, làm sao mà giữ được câu Phật hiệu? Miệng thì niệm mà tâm vẫn gì? Không tương ưng với Phật. Đây là điều mất mát, mất mát rất lớn. Mất mát nhà, mất mát cửa, mất mát vợ, mất mát con, mất mát sự nghiệp trên cõi đời này, mất mát chức quyền gì đi nữa không bằng mất mát câu Phật hiệu. Bởi vì cái vốn nó là vô thường, mất mát là chuyện bình thường, trước sau gì nó cũng phải mất mát. Nhưng mà chúng sanh thấy tâm mình bất thường so với cái chuyện bình thường đó. Và cái chân thường mất mát, cái thể tánh thanh tịnh mình bị vùi lấp, cái câu Phật hiệu bị mất mát, mình không muốn trở về tìm nó lại. Phải khởi lên cái niệm là vì sao mình niệm câu Phật hiệu không được, vì sao mà vọng tưởng nó mạnh như vậy, vì sao mình phải suy nghĩ chuyện đó. Cái chuyện đó đã đến rồi để mình sẽ lo thôi, nó qua rồi thôi để nó một bên, chứ vì sao mà chưa đến cũng lo, mà qua rồi tiếp tục nữa cũng phải lo, vì sao như vậy? Phải có câu hỏi này. Vì cái phàm ngã của mình nó lớn quá. Ai có khi nào hỏi điều này không? Trở về với chân tâm thì trở về không được. Lễ kính mất hết rồi. Thấy cha mẹ của mình không một chút lễ kính. Bữa nay con cái thôi, ngang ngạnh, ngang ngạnh tột cùng. Người mẹ nói con à, đừng có đi đêm nữa, ngang con là con gái mà. Mẹ không tin con à, cái mẹ tin con. Con tin ông bạn trai con đi qua đêm có gì đâu, con đi Nha Trang chơi ngày lễ mà mẹ không cho. Mẹ cổ lỗ sĩ quá à. Cái thời lúc trước cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, chứ giờ con đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Rồi hâm he nữa chứ. Hâm he làm sao? Nói một câu nữa đi luôn á. Lễ kính mất hết. Cái người này giàu cho làm ăn giàu có là đời trước trong mạng có tài, chứ lễ kính không có là mất hết phước báu đời này rồi. Người này đang trồng gai góc sẽ gặp gai góc, không thể ra cam ăn được đâu. Bỏ vô tâm cái tâm bất kính này thì chắc chắn người này phải khổ đau. Tìm một người con bây giờ mà hiếu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ không còn nữa, khó có quá. Giao cả cuộc đời mình mới lớn lên 17, 18, có khi 12, 13, thương anh chàng trai đó, nó nói sao nghe vậy? Nói về lấy tiền là về lấy tiền để làm internet, cuối cùng về nói cha mẹ không đưa, cái đi treo cổ chết mất. Cho nên tổ sư Ấn Quang ngày in không biết bao nhiêu triệu cái cuốn Thái Thượng Cảm Ứng Thiên An Sĩ Toàn Thư, một số sách ngày in rất nhiều. Bởi vì nói là con người thời đại hôm nay mất đi cái căn bản đạo đức, mất đi cái hiếu để trung tín lễ nghĩa, liêm sĩ phải lấy cái sách Nho Hiếu Kính này phải cho họ coi, họ biết, thì từ cái nhân đạo này họ mới bước vào Phật đạo được. Chứ nhân đạo mà họ không thành hiếu lễ, không thể thành tựu nhân đạo, nhân thừa, nhân từ, hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, thì họ không có bước lên trong Phật thừa, không bước vô Phật thừa nổi. Một pháp niệm Phật là pháp giản dị nhất, dễ dàng nhất, rộng lớn nhất, nhưng phải khẩn thiết chí thành đến cùng cực mới có thể cảm ứng đạo gia. Cái người niệm Phật mà họ không có tấm lòng chí thành cung kính, xem câu Phật hiệu là bổn mạng nguyên thần, và câu Phật hiệu này giúp cho mình thoát ly sanh tử, câu Phật hiệu mình này đưa mình về gần với cha là Phật Di Đà, mẹ là Quan Âm Thế Chí, bạn là Bồ Tát Thượng Thiện Nhân. Nếu người nào không thấy câu Phật hiệu nó quý giá như vậy, hết lòng tin ưa, thì người này niệm Phật khó thành tựu. Mà nếu có cái điều này thì người này phải có tấm lòng cung kính. Nếu biến trẻ lười nhác, không mảy may kính sợ, cung kính, dẫu gieo cái viễn nhân là gieo cái nhân xa với câu Phật hiệu, nhưng cái tội khinh nhờn khó thể tưởng tượng được. Dẫu cho được làm người sanh lên trời, trọn khó có thể vào hải hội. Dầu cho người đó họ thành đạt cái gì đi nữa, tu phước thiện gì đi nữa, mà không có cung kính thì cùng lắm đời sau họ làm người sanh lên trời, họ không tương ưng với Phật, về với Phật được. Cho nên hai cái chữ cung kính, tri ân đến Tam Bảo quan trọng vô cùng. Đối với Phật nên coi là Phật thật, Hồi nãy chúng tôi nói không quý vị, coi là Phật thật, chẳng thể xem như đất gỗ đồng sắt vân vân. Kinh điển là thầy của tam thế chư Phật như Xá Lợi của Như Lai, cũng nên xem như chư Phật, chẳng được coi như giấy mực vân vân. Lúc đối trước tượng Phật nên như trung thần thờ thánh vương, như con hiếu đọc di chúc. Làm được như thế thì không nghiệp chướng nào chẳng tiêu, không phước hệ nào chẳng đủ. Nay những sĩ đại phu học Phật thì nhiều, nhưng thảy đều là đọc kinh văn hiểu ý nghĩa, lấy đó làm ăn nói, hồng được tiếng là một tay thông minh mà thôi. Còn như cung kính chí thành y giáo tu trì, thật khó thấy mấy ai. Hôm nay đem Phật Pháp học nói lý thuyết, cho mình là bác học là giỏi, nói di thức học, nói hoa nghiêm, nói pháp hoa, nếu niết bàn, nói lăng nghiêm, cho mình là kẻ thông gia, thì người này là thế trí biện thông. Dầu cho biện thông Phật Pháp vẫn là trí thế gian, vì người này vẫn đem cái phàm tâm của mình khoe khoang khoác lác. Hầu như hôm nay học Phật là vậy, ít có ai mà đem tấm lòng chân thành cung kính, xem mình là kẻ ngu phu ngu phụ, niệm câu Phật hiệu để mà tiêu nghiệp chướng, để trí tuệ phát sanh, ngầm hợp với đạo màu, tương ưng với Phật Di Đà, để khi mãn báo thân này được về Tây Phương Cực Lạc. Ít lắm, ít lắm, thực sự ít lắm. Nếu mà không đọc được trong văn sao có ấn tổ thì mình đi ngoài da, lên trên núi mà đốn trầm á, là lấy lá trầm. Người nào giỏi một chút cái gì, lấy cành mà cành nhỏ. Người nào giỏi một chút nữa thì lấy cái cành lớn. Người nào giỏi là lấy được cái gì, cái giác cỏ trầm. Còn cái người mà thực sự á, mà lấy được cái lỗi cỏ trầm. Nãy thầy Dự Khiêm ông mang cho mấy cây trầm thiệt là đẹp, đẽo cái khúc nhìn thấy đẹp lắm, giác gọt hết. Còn cái cây khúc trầm khô à, chúng tôi nhìn vô chúng tôi thấy cái đạo lý trong đó. Cành cũng dạt luôn à, vỏ cũng dạt luôn à, lấy cái lỗi không à. Thì cái đây mới là cái gì, đây mới gọi là đúng thực sự người đi lấy trầm. Tặng chúng tôi hai cây trầm thiệt là quý. Ông tổ hay nói lên núi bấu, lấy trầm về tay không, lấy vàng cũng về tay không. Học Phật Pháp học ngoài da, cái người mà học chân thật để là như thế nào? Họ lấy cái lỗi là lấy cái gì? Họ niệm câu Phật hiệu, họ học thì nhiều mà họ tu cái pháp môn á mà để đoạn trừ phiền não, phát sanh trí tuệ, liễu sanh thoát tử, thì mới gọi rằng là người lấy lỗi trầm, lấy vàng, lấy được cổ báu. Hiểu chỗ này không? Lễ tụng trì niệm các thứ tu trì đều phải lấy thành kính làm chủ. Nếu thành kính cùng cực thì công đức sẽ như trong kinh Phật nói: dẫu thuộc địa vị phàm phu ti chưa thể viên đắc, nhưng sở đắc của người ấy đã khó thể nghĩ bàn. Nếu không thành kính sẽ giống như diễn tuồng khổ sướng buồn vui, đều là giả vờ, chẳng do nội tâm phát ra. Dẫu có công đức cũng chẳng thể vượt khỏi si phước trong nhân thiên mà thôi. Nhưng ác sẽ lại ỷ vào si phước ấy mà tạo ác nghiệp, nỗi khổ trong tương lai khi nào hết được? Không có thành kính, mình lên mình cũng tụng kinh, rồi mình cũng lễ Phật, rồi mình cũng trì chú đầy đủ hết trơn, nhưng mà chỉ là giả vờ bên ngoài, khoác lác bên ngoài chơi, không có công đức. Mà người đó đề xướng một câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, lắng nghe cho kỹ, hết lòng thành kính, trước mặt mình như là Phật thiệt, lễ một lễ xuống như vậy, tấm lòng của mình chân thật mà niệm, tội nào không tiêu, phước huệ nào không sanh. Mà đúng câu Phật hiệu mà mình tích lũy nhanh khỏe, đơn giản dễ dàng, không tốn kém, không phụ thuộc vào người khác. Còn đi làm phước phải tốn kém tiền bạc, phụ thuộc vào người khác, nhiều thứ nó phức tạp đủ thứ mình mới làm được một cái việc. Cũng như bây giờ muốn xây một cái chùa này, cả một kỳ công, giấy tờ xin phép xin tắc, tiền bạc, rồi bản vẽ thiết kế, ui cha, đủ thứ hết trơn. Mà mục tiêu đó mình cũng làm để là tích lũy thiện căn phước đức. Thế mà ngồi ở nhà Nam Mô A Di Đà Phật, sáng làm 2 tiếng, tối làm 2 tiếng, đi tới đi lui giữ câu Phật hiệu liên tục, ngày trì 50 biến đại bi, an ổn trong đó, mà lại công đức dễ làm dễ tạo, mà dễ thành tựu, không bị gì, không bị trở ngại. Có cái chỗ này lắng nghe hay lắm ha. Niệm Phật ra tiếng thì có thể niệm 6 chữ, chứ niệm thầm trong tâm thì nhiều chữ quá khó niệm, hãy nên niệm 4 chữ.
Chỗ này bị đang lấn lấn cấn lộng cộng một số quý Phật tử.
Nói rằng là lúc trước thầy Giác Nhàn nói chỉ niệm 4 chữ thôi, khỏi còn 2 chữ Nam Mô. Sao bây giờ lại niệm 6 chữ? Hòa Thượng Tịnh Không bây giờ đạo tràng nào ngài cũng đề xướng cho người niệm 4 chữ thôi. Bởi vì tâm của họ niệm Phật lâu ngày rồi, 4 chữ nó vẫn đủ lòng thành kính. Mà Ấn Tổ nói riêng ngài cũng như phàm phu chúng ta mà thiếu 2 chữ Nam Mô, cái lòng thành kính mình chưa đủ, cho nên tâm mình khó tương ưng với Phật. Cho nên phải dùng 2 chữ Nam Mô niệm ra tiếng. Cho nên tại tịnh thất bây giờ có cho niệm ra tiếng là theo văn sao. Niệm ra tiếng thì có thể niệm 6 chữ, chứ niệm thầm trong tâm thì nhiều chữ quá khó niệm, hãy nên niệm 4 chữ. Từ sáng đến tối ngủ thì để mặc đó, thức dậy lại niệm tiếp, lấy niệm Phật làm bổn mạng nguyên thần của chính mình, quyết chẳng buông bỏ. Chút thời gian nào ngõ hầu siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. 4 chữ niệm trong tâm niệm sao? Chậm thôi. Hít vô nè, hít sâu vô, trong tâm mình A Di Đà Phật. Càng niệm chậm hơi thở càng sâu. Bước đầu cái câu Phật hiệu với hơi thở nó chéo que, nó không có khớp. Cái nhớ cái câu Phật hiệu thì cái hơi thở nó quên, hít không được. Nhớ hơi thở thì câu Phật hiệu nó mất, nó không vô. Niệm lâu ngày hơi thở với câu Phật hiệu nó gắn liền hòa như nước với sữa. Hít vô cái là A-di-đà-phật, thở ra cái là A-di-đà-phật. Thế cái suy nghĩ lung tung lang tan, thế cái tâm tán loạn, cái tâm tính toán đó, qua lại với cái hơi thở với câu Phật hiệu, thế bao lâu? 8 đến 10 năm. Ngầm hợp đạo màu, tương ưng với Phật, người này chắc chắn vãng sanh. Gọi là niệm trong tâm 4 chữ. Niệm ra tiếng làm sao?
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.
1 đến 3 đó. Ngồi trên xe bất cứ chỗ nào niệm thầm có lỗ tai vừa nghe thôi. Hít hơi nữa nè. Bốn đến sáu rồi đó. Hít một câu, một hơi nữa nè. Ngày tổ Ấn Tổ nói là dùng 3 hơi á.
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.
10 câu. Cứ như vậy 10 rồi trở lại 1, 10 rồi trở lại 1, cứ như vậy làm hoài. Bọn phàm phu chúng ta mà không có số, mà kìm cái tâm, không có hơi thở, không có câu Phật hiệu, thì tâm này nó rớt vào trong ác đạo liền. Tham sân si xuất hiện ngay, và cánh cửa địa ngục ngạ quỷ súc sanh mở ra chờ đón chúng ta ngay. Không có tài nào giữ được, chỉ có vào sơ quả, chỉ có vào sơ quả thì mặc may. Vào sơ quả thì tâm họ vào dòng thánh rồi. Nếu họ không đi tu ở ngoài có vợ, họ có chồng mà bắt họ hành tà dâm hạ thà bỏ thân mạng cho họ không có làm được chuyện này. Cái chất ở trong người của họ hết rồi. Cái chất tà dâm tham lam sân si á, ngã mạng sát sanh của họ trong đó nó hết rồi. Bắt họ làm họ thà chết cho họ không làm. Còn bọn phàm phu chúng ta ở trong này không bắt nó cũng đi làm, nó kiếm nó làm chứ bắt. Không có ai bắt buộc họ mà họ kiếm họ làm, vì trong này nó có sẵn rồi. Mà nếu không vô dòng thánh được thì người này á phải giữ được câu Phật hiệu, tinh sâu nhân quả. Nếu mình làm điều này mình phải đọa vào ngạ quỷ súc sanh, mình khổ đau không biết bao nhiêu đời kiếp nào mình mới ra được. Còn thế giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà đang chờ đón mình, đang muốn đưa mình về Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà tâm mình còn hen ố quá. Bây giờ mình phải tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên để mình về. Cha mẹ anh em vợ con, cuộc sống gặp ở trong cõi này đó là nhân duyên tạm bợ thôi. Mình giúp cho họ không được đâu, nói họ không có được đâu. Hết khả năng bổn phận của mình cứ làm được bao nhiêu làm. Sau đó về lại với Phật, thành Phật rồi quay lại độ họ. Được không?
Được.
Chúng tôi nói như vậy không phải là ăn nói lớn lối, nói những cái điều mà quý vị không làm được, chúng tôi không làm được, khả năng mình làm được, thực sự khả năng mình làm được. Mà điều không có ai khai thị, không có ai nói, cái tâm chúng ta nó không có hưng khởi được. Chứ cái cơ hội mà làm người để mà thành Phật nó thù thắng hơn là A-tu-la, hơn là trời. Quý vị nghe trong kinh, cứ sâu bộ kinh ra Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ là gì? Các hàng Bồ Tát trời người A-tu-la hoan hỷ tín thọ phụng hành. Chứ không có nói là trời người A-tu-la địa ngục ngạ quỷ súc sanh hoan hỷ tín thọ phụng hành, phải không? Không có. Trong kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ kinh nào cũng vậy. Bởi vì hàng súc sanh địa ngục ngạ quỷ súc sanh á, họ không có đủ phước để mà họ nghe kinh, cho nên Phật không có thấy họ đến nghe kinh được, cho nên Phật không có nói là họ hoan hỷ tín thọ phụng hành. Nhưng mà trong ba cái người, ba cái cảnh giới mà trời người A-tu-la đó, thì ba cảnh giới này sâu bộ kinh nào họ cũng hoan hỷ tín thọ phụng hành. Nhưng mà Phật nói là người hoan hỷ tín thọ phụng hành thù thắng hơn A-tu-la. Bởi vì cảnh giới này là phi nhân phi thiên, họ nóng tánh, họ ngã mạn, hai cái mặt trời họ khó tu. Còn người ở trên cõi trời họ có phước quá lớn họ hưởng, họ sung sướng với tiên nữ, họ không có thời gian họ tu. Chỉ có loài người, chỉ có con người chúng ta, chỉ có con người chúng ta là cơ hội lớn nhất trong số loài. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, trời, năm loài thì chỉ có loài người mình á là gì? Cơ hội lớn nhất. Cho nên từ nơi cõi trời đâu xuất Bồ Tát Hộ Minh, ngài mới dùng quá thân thành ông voi trắng số ngà và không hữu có hồn hộ ma gia. Mùng 8 tháng 4 tới đây Phật Đản chúng tôi nói về ý nghĩa 15 công đức tấm Phật, chứ nói về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì sao ngài về cõi này? Vì ngài về cõi Ta Bà là thấy chúng sanh này cơ hội để mà thành Phật, cơ hội để mà vãng sanh Tây Phương, cơ hội để mà phục thiện cải ác hành thiện, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui là cơ hội lớn hơn trong năm cõi. Sáu cõi thì chỉ có cõi người là cơ hội lớn nhất. Nếu chúng ta bỏ lỡ qua cơ hội này rồi, Hòa Thượng Tịnh Không nói một là lên, hai là xuống. Để đời sau mà làm người giống như con rùa đuôi ở lòng biển, trăm năm nổi lên một lần, cái đầu nó lọt ngay cái lỗ của khúc gỗ, mà khúc gỗ trôi mênh mông vô định. Đức Phật hỏi như vậy, con rùa đuôi á, trăm năm nổi lên một lần, cái đầu nó lọt ngay cái lỗ của khúc gỗ, mà khúc gỗ trôi mênh mông vô định giữa biển cả đại dương, có dễ không? Các vị tỳ kheo nói khó quá. Nếu con ruồi sáng mắt thì có thể được. Mà ruồi sáng mắt, cái khúc gỗ nó đứng một chỗ thì có thể được. Khúc gỗ này trôi mênh mông vô định. Ngài đưa lên cái biểu tượng ví dụ này nó quá là khó. Đức Phật nói này các vị tỳ kheo, con người mà khi chết đi được làm người khó hơn con rùa đuôi 100 năm dưới lòng biển nổi lên một lần, cái đầu nó lọt ngay khúc gỗ, ngay cái lỗ của khúc gỗ. Vì sao? Vì con người này, cái cõi này nó ác nhiều hơn thiện, thế gian gian lận dối trá nhiều hơn là chân thật cung kính. Cho nên cái số người đó quá nhiều, cái số người ác quá nhiều, mà cái số lượng thiện quá ít. Cho nên thành ra số lượng thiện này không thành tỷ lệ. Một đám cưới 500 người, 50 bàn mà chỉ có 3-4 người một bàn ăn chay, thế mà họ nói cái đồ ngu, có tiền mà không biết hưởng thụ cho sung sướng, ăn thịt, ăn thà, ăn đồ ăn này ăn nọ, đòi chết làm sao mà ăn được. Không phải đơn giản đâu. Hôm nay cái buổi lễ này không biết quý vị ngồi dưới đó làm sao. Trong lòng chúng tôi thấy quý thầy đọc cái bộ văn sao rồi, quý thầy có cái tấm lòng cung kính, trong lòng rất nhàn mừng, mừng hơn mấy thầy học tiến sĩ, mấy thầy đi hành đạo có tiền mang tiền tỷ về xây chùa cao, Phật lớn Phật tử đông, chúng tôi không mừng bằng. Cái đó là cái ngọn thôi, cái gốc mấy thầy hôm nay có lòng thành kính, cái đó là cái gốc. Vừa rồi có một thầy ở dưới miền Tây lên đây nghe chúng tôi giảng xong, thầy lên thầy quỳ sám hối, thầy nói thưa thầy, con vào đạo 7 năm, 2 năm rồi thầy tổ cho con đi học hết cơ bản, bây giờ lên cao đẳng, trong 7 năm nay con vô con tu sao mà không được, lo học hành lo công quả, không có thời gian niệm Phật dụng công tu hành, cái tâm khinh nhờn của con lớn lắm. Lúc trước năm 2014 thầy gặp nạn, con kêu thầy mê tín dị đoan, vậy mà những người ngu mới nghe theo thầy. Con hỷ bán thầy nhiều, con gặp Phật tử nào con cũng hỷ bán thầy hết. Con thấy con là nhất, con đang học cao đẳng, con giỏi. Bây giờ con gặp mấy thầy quý hòa thượng con hay khinh nhờn, con biết cái tâm này con phải đọa lạc, bây giờ con phải làm sao? Kêu cái lòng cung kính của thầy không có, phải về đọc văn sao Ấn Tổ đi, về niệm Phật đi. Ông kêu thôi con về con xin thầy, thầy của thầy, thầy sư phụ của con nghỉ, con không đi học. Học lý thuyết trong 1-2 năm hết cơ bản là con nắm được điều kiện, đọc văn sao là biết tu hành rồi. Học nhiều quá không có thời gian tu, cho nên cái tâm ngã mạng, tăng thượng mạng, mạng quá mạng, cái tâm khinh nhờn của con lớn quá, con biết thế nào con cũng đọa lạc nếu con giữ cái tâm này. Không nói mà không cảm động, không khóc. Cái này mà học mà không có tu, như cái tủ đựng sách, như cái đẩy đựng sách, đọc vào văn sao, có tu có hành, tri hành nhịp hiệp nhất, có học có hành, bảo đảm bộ sách này thừa cái điều kiện cho quý vị thành tựu. Hôm nay chúng tôi có mấy cái lá thư rất đặc sắc mà không đủ thời gian để thầy Nhuận Minh đọc. Chủ nhật sau thầy Nhuận Minh sẽ đọc cho quý vị nghe những cái lá thư này, trích từ trong văn sao Tăng Quảng Chánh Biên, ba bộ văn sao này. Lắng nghe chỗ này quan trọng đó. Không lễ kính, không biết ơn, không báo ơn thì người này là kẻ vô nghì, người này là kẻ ác nhân, người này là thua cầm thú, và người này không xứng đáng làm con người, chết phải đọa lạc. Nếu người này có lòng thành kính, có tri ân đến Tam Bảo, tri ân đến cha mẹ, tri ân đến chúng sanh, tri ân đến tổ quốc, và lấy tấm lòng thành kính để tri ân và báo ân, thì người này sẽ bắt đầu chuyển phàm thành thánh, chuyển thánh thành Bồ Tát, mà chuyển Bồ Tát thành Phật. Chắc chắn là như vậy. Đây là bí quyết của cái cửa nhập vào đạo. Hôm nay chúng tôi muốn nói nhiều lắm, vì cái lễ này chuẩn bị cũng khá lâu. Tuy nhiên nói gì đi nữa cũng không ngoài ba cụm từ sáu chữ: lễ kính, tri ân và báo ân. Đó là ý nghĩa của cái ngày hôm nay. Mong quý vị cùng chúng tôi làm biểu pháp nhân cái ngày tri ân. Một năm có một ngày tri ân sư trưởng. Chúng tôi nhắc lại, ngày hôm nay không phải là ngày sinh nhật của chúng tôi, mà ngày hôm nay là chúng tôi vì tấm lòng của quý thầy quý chú lên chương trình như vậy, chúng tôi tùy thuận theo thôi, chứ không có một chút ý niệm bày ra cái lễ này để mong quý Phật tử mang quà, mang cáp, mang tiền, mang bạc về để cho mình hưởng thụ riêng tư đâu. Ví dụ như trái cây rồi hoa rồi tặng một số vật phẩm mà chúng tôi một mình đâu có hưởng hết, mang về cho đại chúng dưới đó để mà hưởng. Tấm lòng của chúng tôi thực sự hôm nay quý kính các cụ già, 40 cụ ở khu chiên tu, một số các cụ chúng tôi xin nhà nước nuôi trong này mà không có đủ điều kiện, chúng tôi phải gửi ra bên ngoài. Vừa rồi có Phật tử nhắn tin vô cái số, chắc là hôm nay họ có nghe trực tiếp hoặc là họ có ngồi đây. Họ nói một câu như vậy mà đúng là bất kính Tam Bảo, không biết một cái gì mà dám nói. Bữa nay quý thầy có Phật tử về đông rồi, rồi quý thầy sung sướng rồi, cho nên thành ra đuổi các cụ đi, không nuôi các cụ nữa, con không muốn lên chùa nữa đâu. Dám nói như vậy thiệt là một điều bất kính, tội lỗi chết. Nghe người ta nói học ở trong này chưa có hiểu rõ. Chúng tôi nói rất nhiều lần là trong này không đủ cơ sở, gửi ra nhà cô Nhã, gửi ở bên ngoài thầy Nhật Thành, thầy Nhật Thiện xuống lo bưng cơm bưng nước cho họ, hư nhà cầu, hư cái gì cũng sửa, coi như là cha mẹ mình. Thực sự chúng tôi không phải là bào chữa hoặc là nói cho chùa mình nó tốt lên đâu, mà chúng tôi nói những người đó họ có tâm không có tâm thành kính, và tâm họ không có tri ân và báo ân, cho nên họ nghĩ sai lệch. Nhắn tin vô máy là từ đây tôi không về chùa nữa, bởi vì bỏ lơ các cụ già. Mà họ không có nhìn ra những điều tốt là đang nuôi 40 cụ ở khu chuyên tu, mà bản thân chúng tôi nuôi 40 cụ là quá sức rồi đó. Ấn Tổ ngày nuôi 20 người à, ngày kêu 20 người là dễ quản lý, ăn uống sinh hoạt. Nếu không ai cúng nữa thì những người đó trồng rau không đáng kể, phải tốn kém nhiều, 20 người thôi. Mà thế chúng tôi 40 người trên này bao nhiêu người nữa rồi, mà mình không thấy cái điều này mà mình lại đi chê trách. Rồi đi một nói cho người khác, người khác nói người khác, người khác nói cho người khác. Đến người thứ 50 thì cái người đầu tiên này lại tội lớn lắm. Cho nên đi về chùa mà không biết tu, hủy bán Tam Bảo, tội lớn lắm quý vị ạ, lớn lắm. ra hôm nay thì nhân cái buổi lễ này, trước nhất là chúng tôi tri ân đến mười phương chư Phật, hai vị ân sư lão Phật gia Ấn Công Đại Sư và lão Phật gia Thượng Tịnh Hạ Không, vì hai vị lão Phật gia này mà giúp cho chúng tôi có niềm tin vào trong đạo, nhất là cái niềm tin vào pháp môn Tịnh Độ. Thêm nữa là tri ân đến quý thầy, hôm nay có một cái buổi tổ chức cái lễ tri ân này cho bản thân chúng tôi không thể làm được đâu, một mình chúng tôi không thể làm được. Mà chúng tôi tri ân đến tổ quốc, đó là cái ân mà Đức Phật dạy trong bốn ân, họ nằm xuống vì tổ quốc, họ bỏ thân mạng, giờ không biết họ siêu thoát hay là họ đi đâu rồi, rất tội nghiệp, biết ơn đến những người này. Và tri ân đến toàn thể quý Phật tử và toàn thể chúng sanh, bởi vì bản thân một mình không thể độc lập sống một mình được. Có người đào giếng mình mới có nước uống, có người làm nhà mình mới có chỗ ở, có người dệt vải mình mới có áo mặc, có người làm cái hòm để lúc chết mình mới chui vô trong đó mình nằm, người ta mới bưng người ta bỏ mình vô đó. Mình ngồi, có người làm cái ghế bây giờ mình mới có mình ngồi. Tất cả mọi việc trùng trùng duyên khởi, có cái sự nhân duyên ràng rịch với nhau hết, ràng rịch với nhau hết, gọi là ơn của chúng sanh. Không thể một mình mà tồn tại được trên cái đất nước, trên cái cõi đời này được. Mà cái ơn lớn nhất của chúng tôi, đó là cái ơn của Đức Phật A Di Đà, đó là cha của mình, cái ơn của Đức Quan Âm Bồ Tát, của Đại Thế Chí Bồ Tát và hàng thánh chúng ở trên đó đang gì? Đang muốn rước mình về ở trên đó để thuần vui không khổ nữa. Thôi hôm nay Giác Nhàn xin nói đến đây thôi. Nhân cái ngày lễ này, Giác Nhàn cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho quý thầy pháp thể khinh an, thân tâm thường lạc, và toàn thể quý Phật tử phát Bồ Đề tâm, lão thật niệm Phật, để một đời này sau khi bỏ báo thân này được cha lành Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn mình về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm thay mặt cho toàn thể quý Phật tử ở đây thành tâm cảm niệm tri ân công đức của Sư Phụ đã ban bố cho chúng con những lời pháp nhũ đầy quý giá. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, có bao nhiêu vì sao trên trời, là bao nỗi chứa chan lòng tôi, mây trắng ơi cho tôi được về thăm, được chiêm bái thầy. Đây là lời bài hát của ca khúc Nhớ Mãi Ơn Thầy, trình bày đôi song ca Thanh Hằng và Thanh Hà. Kính mời hai cô. A Di Đà Phật.
sao vì sao trên trời là bao nỗi biết ơn chưa trang lòng
Phật. Khi mà Nhật Thành nghe cái bài hát này, tự nhiên sư phụ ơi con mái yêu thương người, tự nhiên Nhật Thành có một cái cảm giác rất là lạ. Không biết có lẽ là Nhật Thành nghĩ rằng chư Tôn Đức và toàn thể quý Phật tử ở nơi đây á, chúng ta có lẽ cũng đồng cảm với Nhật Thành đúng không ạ? Cái niềm tôn kính của chúng ta thì Nhật Thành nghĩ rằng ca sĩ Thanh Hằng và Thanh Hà đã và nhập tâm vào cái bài hát này rất là nhiều, cho nên ai ai cũng có nhiều nỗi niềm cảm xúc. Thì giờ đây cho Nhật Thành có thể hỏi đôi điều, khi mà hai cô hát cái bài hát này á, thì chúng ta chuẩn bị trong thời gian bao nhiêu lâu? Và đôi lúc á, ví dụ như chúng ta diễn rất là nhiều show đúng không, thì sợ có khi mà đôi lúc có một chút xíu là hơi quên lời. Nhưng mà Nhật Thành thấy khi mà mấy cô hát á, nhập tâm vào lời hát là lời nào đi vào lòng đó. Cho nên giờ đây xin mời hai cô có thể chia sẻ cho đại chúng hôm nay biết được những cảm xúc của cô hát cái bài hát này dâng cúng dường sư phụ và chư Tôn Đức và toàn thể Phật tử trong ngày hôm nay ha. A Di Đà Phật.
Dạ, một lần nữa thì con xin được cảm ơn tất cả các quý thầy, quý Phật tử đã lắng nghe hai chị em con hát ca khúc rất là hay và ý nghĩa. Mà khi mà lần đầu tiên khi được cô Diệu Tịnh giới thiệu và được thầy Thích Nhượng Minh gọi điện cho con ấy, thì thầy nói là ngày đó là một ngày rất là quan trọng và ý nghĩa đối với sư phụ. Thì thầy nói con thì con có gửi một cái list nhạc Phật giáo mà chị em con hát, thì thầy nói là chỉ có một bài thầy tôi, bây giờ hai cô chọn thêm một ca khúc nữa. Thì con đi hát nhạc Phật giáo rất là nhiều, nhưng mà hát về thầy thì con mới chỉ hát một bài là bài thầy tôi, và bài nhớ mãi ơn thầy là bài thứ hai mà con hát. Và khi mà con hát thì chị em con thu âm một cái demo và gửi cho thầy, thì thầy có khen là bài hát rất là hay và ý nghĩa. Thì con cũng rất là vui bởi vì con đã chọn được đúng cái ca khúc mà thầy đã gợi ý cho con. Và vâng, cái ca khúc này thì hai chị em con cũng đã tập trong vòng thực ra nếu mà để từ lúc chuẩn bị cho tới lúc thu âm thì mất khoảng một tuần ạ. Nhưng mà con không biết là mọi người ở dưới này nghe ca khúc này cảm nhận như thế nào, nhưng đối với riêng hai chị em Thanh Hằng và Thanh Hà tụi con thì cái bài hát này nó vô cùng là có ý nghĩa, là cái thứ nhất. Thứ hai là nó rất là dễ thuộc. Không biết là có phải là tại vì nó ngắn hay không, nhưng mà hai chị em con đã tập trong đúng 2 ngày rồi ạ. 2 ngày là đã thuộc rồi. Và cái cảm xúc thì chắc chắn quý vị ngồi dưới quý vị cũng đã cảm được một phần nào rồi đó. Khi mà con hát ở trong phòng thu lúc đầu là hai chị em con đã rất là khó khăn, là bởi vì sao, nó quá là cảm xúc đi, mà cảm xúc quá thì cái câu cái chữ nó không có được tròn. Chính vì thế mà hai chị em con đó phải thu đi thu lại tận 2 lần cơ. Nhưng mà rất may là Phật độ và nhờ ơn thầy và cũng như là mọi người cứ như là có cái điều gì đó thôi thúc con và hát được bài này, cũng không biết là có thành công không ạ, nhờ quý vị đánh giá được không ạ. Dạ, và con cũng xin được chia sẻ thêm là cái bài hát thầy tôi là cái bài hát đầu tiên khi mà hai con hát nhạc Phật giáo, và đây là bài hát thứ hai khi mà con được hát bài về thầy. con rất là xúc động, giống như Thanh Hà nói đó. Đi diễn, bình thường con đi diễn ở rất là nhiều sân khấu lớn rồi, nhưng mà hôm nay thật sự là đứng ở đây thì con hát chưa được hay cho lắm. Bởi vì con rất là run, bởi vì đứng trước hàng ngàn khán giả như thế này, có gì sơ suất mong tất cả mọi người bỏ qua cho hai chị em con ạ.
Wow, thật là tuyệt. Và một câu hỏi, Thánh Đại tin chắc rằng hàng trăm, hàng ngàn khán thính giả đang thắc mắc và suy nghĩ lo âu. Chẳng hạn cái giọng hát này với thân hình xinh xắn được mệnh danh là ca sĩ cặp song ca Ốc Tiêu. Hồi nãy Thanh Hằng và Thanh Hà có nói với Thánh Đại rằng bao nhiêu con tim đang chờ đợi để biết được thông tin sơ yếu lý lịch trích ngang. Thôi kính mời ca sĩ Thanh Hằng và Thanh Hà giới thiệu về mình.
Một lần nữa thì con lại xin cảm ơn thầy, bởi vì cái câu hỏi này thì con đi hát ở đâu thì cũng nhận được rất là nhiều lời thắc mắc và hỏi là Thanh Hằng, Thanh Hà năm nay được bao nhiêu tuổi, có phải là chị em sinh đôi hay không. Thì con xin được chia sẻ là chị em con là chị em ruột, nhưng mà không phải là chị em sinh đôi. Giữa hai chị em con cách nhau mỗi người 10 tuổi ạ. Thì con là người xinh hơn sẽ là chị ạ, và người đẹp hơn sẽ là em. Dạ, và một người năm nay 31 tuổi và một người năm nay 41 tuổi ạ. Và tuổi của hai chị em con cộng lại là 72 tuổi rồi ạ.
Để không làm mất thời gian thì giờ đây xin trân trọng kính mời hai nữ ca sĩ của chúng ta trong ngày hôm nay sẽ tiến lên phía bên trên để sư phụ có đôi lời và có những phần quà để dâng tặng cho hai cô ca sĩ trong ngày hôm nay. Hãy giữ đầm mặt.
Quý vị có nghe ngôn ngữ nhân gian của mình nói con người mình là nhất thanh nhì sắc. Âm thanh quan trọng hơn hình tướng. Tuy rằng 30 mấy 40 tuổi rồi nhưng mà nhìn thấy thân tướng nhỏ nhắn xinh xắn không có gì ha. Hồi nãy ở trong bước ra cái giấc nhàng nhìn chắc cũng khoảng 12 tuổi rồi. Con người chúng ta quan trọng nơi cái âm thanh. Ở cõi này Đức Phật A Di Đà biết chúng sanh cần cái âm thanh để liễu sanh thoát tử. Đó là âm thanh mà Ngài vô lượng đời kiếp dày công tạo thành một âm thanh, đó là Nam Mô Di Đà Phật. Nhiều đời nhiều kiếp Ngài khen ngợi chư Phật mười phương, tất cả chúng sanh Ngài khen ngợi không có chê bai, chỉ trích, cho nên thành ra Ngài mới có được một cái âm thanh và danh hiệu bất khả tư nghị. Hôm nay hai vị ca sĩ này đi diễn xuất rất nhiều nơi có âm thanh. Chúng tôi thấy cái âm thanh nó khác hơn hình tướng. Cho nên ra hai vị này trong nhiều đời cũng có tán thán những người khác. Cho nên bây giờ mình nói ra mình hát có nhiều người nghe. Cho nên cái đạo lý này quan trọng. Mình muốn nói cho người khác nghe, mình phải cung kính và tán thán người khác, thì người khác nghe mình nói. Dạy người khác, người khác nghe. Hai vị này nhiều đời có cung kính những người khác, cho nên giờ hát tuy rằng thân tướng như vậy nhưng mà âm thanh rất hay. Cho nên chúng tôi hôm nay thực sự nhân cái ngày lễ tri ân nói chung, cũng như là cái ngày quý thầy tưởng nhớ đến cái ngày sinh của Giác Nhàn, cho nên hai vị lên đây có cúng dường bài hát làm cho Giác Nhàn vô cùng cảm động. Dạ thôi, cảm ơn công đức của hai đứa tụi con nghe. Dạ. Nam mô Bổn Sư
Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch phụ ân sư, kính bạch quý tăng ni cùng quý vị đại chúng. Con là Phật tử Hồng Minh, năm nay con 13 tuổi và con là quán quân giọng hát vị nhí năm 2015. Hôm nay con cũng rất là có duyên lành khi được về với tịnh thất Quan Âm để hát cúng dường trong cái dịp đặc biệt, đó là dịp tri ân sư phụ ngày hôm nay. Thì con cũng chúc cho sư phụ là luôn pháp thể khinh an, pháp sự viên thành, và để dìu dắt chúng con trên con đường tu đạo. Và con xin được cúng dường lên một ca khúc. Đây là cũng là một món quà nhỏ nhưng mà cũng trang chứa đầy tấm lòng của con muốn gửi đến sư phụ và quý tăng ni, quý đại chúng một sáng tác của nhạc sĩ Cao Tâm mang tựa đề là Nguyện về cõi Phật A Di Đà.
Phật A Di Đà, xin phát nguyện lành, niệm Phật A Di Đà, con hướng nguyện về cực lạc A Di Đà. Nguyện một niềm tin Phật A Di Đà, xin phát nguyện lành, niệm Phật A Di Đà, con hướng nguyện về cực lạc A Di Đà. Nguyện một niềm tin được vang xanh thế giới. trong con, hóa khai kiến Phật, ngủ bất sanh bất diệt, đồng hành chư đại Bồ Tát cùng làm bạn hữu, hóa khai kiến Phật.
Con nhìn thấy không khí của các phòng càng ngày càng nóng dần lên. Đi đâu mà vội mà vàng, và vấp phải đá mà vàng, phải dây dừng chân ở lại nơi đây nghe em xin hỏi đôi câu rồi mới được vào. Xin giới thiệu mọi người, đây là thân mẫu của bé Hồng Minh. Lúc nào khi mà bé Hồng Minh đi đâu đi diễn, dù xa dù gần gì, người mẹ cũng luôn lúc nào cũng sát cánh bên người con thân yêu của mình. Thánh Tệ được nghe một thông tin tâm sự mỏng là mẹ của bé khó sinh, phải cầu nguyện Quan Âm mới được sinh ra bé Hồng Minh. Và từ nhỏ bé Hồng Minh đã có duyên với Phật Pháp, hay đến các ngôi chùa để coi như là hát được cúng dường chư Tôn Đức, cúng dường Tam Bảo. Từ nhỏ bé đã thích như vậy rồi. Vào năm 2014, Đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hợp Quốc tổ chức tại chùa Bái Đính ở Ninh Bình, bé là một trong những diễn viên được biểu diễn trong cái chương trình đó, tập trung hơn 95 các nước trên thế giới và vùng lãnh thổ. Và trong quá trình mà phục vụ cho đạo Pháp như vậy, Hồng Minh có cảm thấy có những niềm vui gì? Xin bé Hồng Minh chia sẻ cùng quý Phật tử nghe ạ.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch sư phụ, quý tăng ni cùng quý đại chúng. Thì con ngay từ nhỏ thì đã có tâm niệm muốn đi hát cúng dường cho cúng dường chư Phật, chư Tôn Đức, quý tăng ni cùng quý Phật tử. Thì mỗi lần mà con biểu diễn tại các chùa, tại các chương trình Phật giáo thì con cảm thấy rất là hoan hỷ. Chúng con được tiếp xúc với nhiều quý tăng ni cùng quý vị Phật tử, và nhờ những cái buổi biểu diễn, những cái buổi hát cúng dường Phật giáo, thì con thấy tâm mình càng ngày càng an lạc. Và con hy vọng là con sẽ được hát cúng dường cho Phật giáo dài dài ạ.
Cho nên cái lời tâm nguyện của bé Hồng Minh, Nhật Thành nghĩ rằng nhờ cái sự gia trì của Bồ Tát Quan Âm, thì Nhật Thành nghĩ rằng cái tâm nguyện của bé sẽ hoàn thành tâm nguyện của mình. Và Nhật Thành hồi nãy cũng có nghe sư phụ có khai thị á, nhờ cái công đức có lẽ hàng ngày niệm Phật niệm Quan Âm, bé cũng được nhờ cái danh hiệu Quan Âm Bồ Tát á, cho nên cái giọng của bé rất là hay và rất hùng hồn, đúng không quý vị ạ? Cho nên hồi nãy có một bạn á, bạn nói kêu ui sao mà nhìn bé đó sao người thì nhỏ, rồi tuổi thì nhỏ mà sao giọng hùng hồn dữ vậy thầy đó. Cho nên nhà thành nghĩ rằng nhờ cái công đức mà hàng ngày đi hát các chùa đó, cho nên bé Hồng Minh có những ca khúc rất là hay. Và nhà thành chắc chắn rằng không chỉ riêng hai ca khúc vừa qua toàn thể đại chúng chúng ta đã được thưởng thức, mà ngay bây giờ nhà thành nghĩ rằng chắc chắn bé Hồng Minh sẽ có những cái bài ruột trong mình, đúng không ạ? Đúng không, có cái bài hát rất là hay nữa. Cho nên để không làm mất thời gian của mọi người nữa, bây giờ có thể con có thể dâng lên cúng dường sư phụ và toàn thể đại chúng một ca khúc nào nữa được không ạ?
Mọi người đồng ý không ạ? Đồng ý thì một tràng vỗ tay thiệt là lớn.
Cảm thấy rằng ca sĩ chuyên nghiệp có khác ha, muốn bài nào là có bài đó liền, thiệt là hay.
Để thay đổi không khí một tí xíu thì con xin được gửi đến một ca khúc sáng tác của nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản mang về đề là Đời Tăng Lữ ạ. Con xin phép là quý tăng ni, quý đại chúng có thể vỗ tay cùng con theo bài hát này được không ạ?
đông khắp nơi ta bà chứng sanh bằng
ta đã nghe công chúa Tóc Mây hát một ca khúc rất là hay. Thì giờ đây xin mời bé, chúng ta sẽ tiến lên bên trên. Sư phụ có đôi lời khai thị và cũng có dâng những có những phần quà để tặng cho bé trong buổi lễ ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật.
Thưa quý vị, từ nhỏ giờ chúng tôi mới thấy cô bé 13 tuổi để tóc dài. Tóc con tóc thiệt hay tóc giả ạ? Tóc thiệt. Thực sự mà nói thì Ấn Quang Đại Sư có dạy đó, từ khi bắt đầu mình trước khi mang thai, khi mang thai và lúc sanh ra, nếu ai chịu niệm Quan Âm Bồ Tát thì người con của mình nó nhập thai á, nó là báo ân, nó là trả nợ cho mình, nó tới nó giúp đỡ cho mình. Còn nếu khi mình mang thai á, mà tâm mình buồn phiền, bực tức, nóng giận, ác tâm, giả tâm, nó chiêu cảm những người báo oán, đòi nợ vào trong người của mình, làm người thân của mình. Giờ mình lỡ mình đã gặp những người con, người chồng hoặc là thân bằng quyến thuộc đến đòi nợ, đến báo oán mình á, thôi mình hoan hỷ mình trả. Riêng cô bé này nãy giấc nhà nghe hai thầy MC nói, người mẹ cầu khẩn Quan Âm, Cho nên thân tướng người mẹ thì không có đẹp bằng người con, không có gì ha. Đó là do cái danh hiệu Bồ Tát Quan Âm ở trong con người của người mẹ. Con ăn chay trường chưa?
Dạ, con cũng đang cầu xin để được ăn chay trường.
Ồ, mấy ngày rồi? Dạ, tháng mấy
thì
ngày?
Con cũng ăn theo mẹ của con. Mẹ của con cũng đã ăn chay trường rất là lâu. Ồ. Hồi mà mẹ con bằng tuổi con nha.
Ồ, vậy hả? Dạ. Khi mà cái người có một cái thân xinh xắn đẹp á, một số người họ bị chết yểu bởi vì họ không biết ăn chay và họ không giữ được cái hiếu đễ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ. Cho nên thành ra nếu mà cái đẹp này đem cống hiến cho Phật Pháp, hát nhạc, rồi mình làm những chuyện mà để giúp đời, thì cái vẻ đẹp này nó sẽ giúp cho những người khác rất là tốt. Ví dụ như con ăn chay á, rồi con mới nói tôi đẹp tôi do ăn chay nè. thì người ta làm sao? Người ta bắt chước đúng không ạ? Rồi nói thêm câu nữa, tôi đẹp như vậy do niệm Phật nè, người ta bắt chước. Điệu pháp mà. Cho nên ngăn cái tiện này á, con cống hiến hai bài hát nó cũng rất là tốt, nhưng mà muốn để nó tốt hơn nữa đó. Muốn sống thọ con về ăn chay trường nha.
Dạ. Con đang
hát. Khi mà mình biết điều đó tốt là mình làm liền, chứ không có sẽ làm hoặc đang làm ngay. Rồi với hai nữa về niệm Phật ha. Với hai nữa là con được cái thân sắc này phải luôn luôn mẹ con phải đi bên cạnh, nghe chưa?
Dạ.
Chứ không là để mấy anh chàng trai mà xấu số, không có đạo đức cớp con đi, cái con khổ đời con nha con. Rồi thầy tặng món quà phong bì ha. Rồi với một bịch quà ha, lấy bịch quà giùm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, sư phụ ân sư của chúng ta lập ra tịnh thất ngôi nhà chung này, mục đích lo cho các cụ già. Nhân ngày lễ tri ân ngày hôm nay, sư phụ cũng có những phần quà dâng lên tặng cho các cụ thường trụ của chúng ta. Kính mời các cụ ra để sư phụ tặng quà. Kính mời các cụ.
Giờ đây chúng con xin thành tâm cung thỉnh Đại Đức Thích Nhượng Minh, Đại Đức Thích Nhập Thiền hoan hỷ tiến lên trên để có những phần quà dâng lên cúng dường cho tất cả các cụ trong buổi lễ ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Chúng con thành kính cung tịnh.
Thưa quý vị, các cụ về đây niệm Phật, hiện tại giờ khu chuyên tu, rồi gửi bên ngoài một số các cụ cũng được 300, hôm nay mua 300 phần quà để tặng cho các cụ. Riêng cái ngày tri ân thì mình cũng nghĩ đến các cụ già. Họ về đây họ niệm Phật. Đầu tiên tỉnh thất có 4 cụ thôi, niệm Phật lần lên 2014 là 800 cụ. Rồi sau đó rồi gửi đi xuống chùa Hộ Pháp, chùa Pháp Thường. Hôm nay các cụ có một số người trong gia đình có điều kiện cũng mua nhà, rồi mua nhà trọ hoặc ở nhà trọ ở lanh quanh đây. Thì giác nhàn thấy cái điều này nó cũng hay, vì ở nhà trọ rồi cái chỗ mình ở tạm bợ đó thì lúc mình ra đi mình không có quyến luyến, mình về với Phật nó dễ. Cho nên các cụ giàu cho những cái biến cố chuyện này chuyện nọ gì đó nữa, các cụ vẫn không có bỏ giác nhàn với lại bỏ các thầy ở đây. Mà chính do các cụ ở đây là trong ban hộ niệm 100 người, rồi các cụ hàng ngày niệm Phật, cái chánh điện mình nó đông là do các cụ. Nếu mà các thầy, các chú trẻ mà kêu một ngày 4 thời như các cụ chắc tu không nổi. Mà dẫu cho tu nổi đi nữa không có người nào nấu cơm cho các cụ ăn. Thành ra hôm nay thì đây là những người ân nhân mà ở đây niệm Phật, lo cho đạo tràng nó được trang nghiêm thanh tịnh là nhờ cái công đức niệm Phật. Nên ra cái đạo tràng mình có một nhóm người là lo nấu ăn, lo quét dọn, lo lắng cho những người niệm Phật. Rồi có người niệm Phật nữa. Quý vị biết một đạo tràng mà có được khoảng 50 người mà họ xuyên suốt niệm một ngày cho mình 4 tiếng đồng hồ, 6 tiếng hoặc 8 tiếng hoặc 10 tiếng không dễ gì có đâu. Không dễ gì kiếm người đâu. Quý vị thấy một số đạo tràng đầu tiên 100-200 lần rải rác cái là thôi rớt hết, khoảng 2-3 năm rồi rớt hết. Hoặc giả là đạo tràng đó mỗi ngày chủ nhật hoặc là rằm hoặc tháng mấy kỳ sau cái rồi rụng bại từ từ. Mình không có nuôi được cái chí vãng sanh của họ, cái họ bỏ hết. Nên hôm nay cái pháp hội của mình, các cụ về đây niệm Phật để quyết định vãng sanh. Có những người này gia đình rất là nghèo, bỏ họ, mang lên chùa bỏ đi mất tiêu. Rồi lâu ngày lên gặp cái nhìn thấy bữa nay sao mà thầy nuôi mẹ con trắng trẻo đẹp dữ vậy. Rồi có những người gia đình cũng giàu có nhưng mà họ cũng buông hết, họ lên đây để họ niệm Phật để cầu vãng sanh. Đó là những người mà họ có chí quyết để mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì hôm nay nhân ngày lễ tri ân đến Tam Bảo, sư trưởng, cha mẹ, tổ quốc, Kỳ Giác Nhàn có những phần quà để tặng cho các cụ, để cho các cụ có cái niềm vui. Giác Nhàn cũng không có bỏ quên các cụ khi có những ngày lễ lớn. Dạ, A Di Đà Phật. Thôi giờ các cụ vào ha. Dạ.
Buổi lễ cảm niệm tri ân sư trưởng ngày hôm nay đã chính thức khép lại. Chúng con một lần nữa xin cảm niệm tri ân công đức của chư tôn thiền đức tăng ni trú xứ tại các tịnh viện, tịnh xá, các chùa, niệm Phật đường, vân vân, đã đến dành một chút thời gian quý báu để đến tham dự và chứng minh chung vui trong buổi lễ tri ân ngày hôm nay. Một lần nữa chúng con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức tăng ni pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, là cây đại thụ che chở cho hàng Phật tử chúng con trên bước đường tu tập giác ngộ và giải thoát.
Và chúng con xin kính chúc toàn thể quý Phật tử luôn thanh tâm thường an lạc, tật bệnh tiêu trừ, bồ đề tâm kiên cố và chí thành niệm Phật, một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.